Tông Hồ Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu tác phẩm tập 97 giảng dạy của luận nghệ thuật tập yếu, nguyên tác của cố Giác Lanh Hòa Thượng Thiền Tâm, nhị tổ tỉnh Đồ Tông Việt Nam, thuyết giảng ngày 21 tháng 8 năm 2022, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại Pháp Hội Địa Tạng chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học tiếp bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta học tiếp tiết 48, nói về sự nhất tâm và lý nhất tâm. Về sự nhất tâm thì tổ nói là khi hành giả chuyên chú vào sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh là gì? Đó chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó gọi là sáu chữ hồng danh. Lâu ngày tất cả tạp niệm đều dứt bặt. Lúc nằm ngồi đi đứng, duy có một câu Phật hiệu hiện tiền, gọi là cảnh giới của sự nhất tâm. Đây là định cảnh của người tu tịnh độ, cũng ngang bằng với sự nhập định của bậc tu thiền. Qua cái lời giải của Đức Đệ Nhị Tổ, chúng ta thấy là ở đây tổ nói này, nói về sự nhất tâm ở đây thì các hành giả ở đây chỉ cho người tu hành của chúng ta, tức là chỉ cho chung cho các tăng ni Phật tử của chúng ta phải chuyên chú vào sáu chữ hồng danh, tức là chuyên chú tâm vào câu Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Tổ nói là cứ nhất tâm niệm như thế, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua năm khác, thậm chí mà người nào chướng sâu tuệ cạn, tâm niệm tạp loạn thì hết năm này qua năm khác. Có những người họ chỉ niệm gì 7 ngày, như trong kinh Di Đà nói là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Trong kinh Di Đà Đức Phật nói là nhất tâm chuyên niệm hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, cho đến 7 ngày sẽ được nhất tâm bất loạn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có mấy người niệm Phật 7 ngày được nhất tâm bất loạn không? Khó lắm. Kể cả chúng ta nhập thất, chúng ta chuyên tu qua 7 ngày cũng khó để đạt được nhất tâm bất loạn. Vì sao mà chúng ta là niệm 7 ngày mà không được nhất tâm bất loạn? Mà trong khi đó trong kinh Đức Phật dạy hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày cho đến 7 ngày để được nhất tâm bất loạn. Nhưng chúng ta bây giờ thậm chí 7 ngày niệm vẫn chẳng thấy cái gì đâu, thậm chí là nhiều hơn cái 7 ngày ấy cũng chưa thấy gì đâu. Tất nhiên đây là chỉ cho người chuyên tu. Nhưng chuyên tu bây giờ chúng ta 7 ngày cũng khó đạt được nhất tâm bất loạn. Ngày xưa tôi đi học có quen với một thầy ở trong miền Nam. Thầy nhập thất 49 ngày chuyên tâm niệm Phật, nhưng vẫn không đạt được nhất tâm bất loạn. Thầy nói rằng bài thầy trong kinh Đức Phật nói có 7 ngày là được nhất tâm bất loạn, mà con 49 ngày vẫn chưa đạt được nhất tâm bất loạn. Chỉ gọi là cái tâm mình gọi là nó trùng xuống, nó dịu lại thôi. Cái tâm viên ý mã thì nó giảm bớt đi thôi. Vẫn không đạt được nhất tâm bất loạn. Thế nào là nhất tâm bất loạn? Tức là tâm đó, trong suốt một ngày một đêm 24 giờ đó, nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật thì lúc nào cũng ở trong câu Phật hiệu đó. Không nghĩ đến là trưa nay ăn cái gì, không nghĩ đến là ngày mai mình ra sao hay ngày kia mình ra sao, rồi cũng thậm chí không nghĩ rằng mình niệm Phật như thế này mình có được về Tây Phương không, A Di Đà Phật có tiếp rước mình không, vân vân. Chỉ cần mình khởi ra một cái niệm ra ngoài cái câu Phật hiệu ấy thì đấy gọi là gì? Không đạt được nhất tâm bất loạn rồi. Tức là vẫn còn cái gì? Có tán loạn vậy. Tâm đang trụ trong cái câu Phật hiệu để niệm Phật mà chúng ta nghĩ ra ngoài cái câu Phật hiệu ấy, đấy gọi là tâm viên là ý mã, cái tâm mà chạo cử dao động ra bên ngoài. Cho nên thầy nói là con nhập thất 49 ngày chuyên tâm niệm Phật, chỉ có niệm Phật thôi, không tụng kinh, không nghe giảng, không ngồi thiền, hết lễ Phật lại ngồi niệm Phật và đi kinh hành niệm Phật, 49 ngày chuyên nữa chỉ một câu Phật hiệu, nhưng tâm vẫn chưa đạt được. Chúng ta biết vì sao? Trong kinh Đức Phật nói có 7 ngày là đạt được, còn chúng ta bây giờ thậm chí là 7 tuần, đấy, 7 tuần 7 7 49 ngày vẫn chưa đạt được. Vì chúng ta biết đấy, chúng ta sinh ra cái thứ nhất là vào thời mạt pháp. Chúng ta sinh ra vào thời mạt pháp có nghĩa là gì? Đều thuộc, đại đa số đều thuộc cái dạng gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu và tuệ cạn. Thế nào gọi là phúc mỏng nghiệp dày? Tức là đối với đạo giải thoát, cái công đức phúc báo chúng ta thì rất mỏng manh. Đối với cái phúc của thế gian, chúng ta có thể gì? Có khá nhiều, thậm chí có rất nhiều. Cho nên chúng ta sinh vào ở cái thế kỷ 21 này, muốn đi từ đây sang châu Âu chúng ta thì mất vài triệu thôi, mua vé máy bay thôi. Thế là hơn chục tiếng đồng hồ sau là ở châu Âu rồi. Đi cả nửa vòng trái đất, thậm chí đi cả một vòng trái đất cũng chỉ khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ thôi. Phương tiện giao thông công cộng bây giờ rất đa dạng. Chúng ta muốn đi từ đây vào Nam, không đi xe khách thì đi xe này, đi tàu hỏa, không đi tàu hỏa thì đi máy bay, không đi máy bay thì đi xe riêng, thuê một chuyến xe riêng đi từ đây vào đấy được, vân vân. Đấy, so với đấy là cái gì? Cái phúc báo về vật chất chúng ta bây giờ thì khá đầy đủ, có thể nói là so với một số người có thể nói là dư thừa. Dư thừa tức là họ ăn không hết, tiêu không hết, ăn không hết, dư thừa. Ví dụ như chúng ta thấy một số các đại gia ở Trung Đông chẳng hạn, họ có những mỏ dầu chẳng hạn, họ hút dầu lên họ bán. Đất nước của họ là giàu về dầu khí, về khí đốt, vân vân. Nhưng chúng ta biết rằng giàu lên cái đó nó chỉ được một vài chục năm, một vài trăm năm mà thôi. Một số quốc gia trên thế giới đã minh chứng cái điều đó, như là Venezuela và một số các quốc gia khác. Ngày xưa Venezuela khoảng độ tầm 20 năm trở về trước được gọi là thiên đường sống của thế giới, nó còn giàu có và gì? Đáng sống hơn là một số nước giàu có ở châu Âu như là Pháp, Đức hay thậm chí họ còn thích sống hơn là ở Mỹ nữa cơ. Hay gọi là thiên đường của thế giới. Nhưng cũng chỉ được có một thời gian thôi. Sau đó thì lạm phát, nội chiến, dân tình khổ sở. Vì sao? Vì cái phúc báo ăn hết đi. Cái đào đất hút ở trong đất, rút ruột ở trong lòng đất mẹ mà ăn vậy. Họ giàu có rất nhanh. Nhưng cái giàu có đấy, giàu có thì tức là họ, cộng nghiệp của họ rút hết cái phúc của con cháu của họ, thậm chí rút hết của phúc của bản thân họ. Đất nước của họ có thể gì? Hưng thịnh được khoảng 300 năm. Vận mệnh quốc gia của họ có hết cả các vị. Chúng ta đừng nghĩ là con người chúng ta mới có vận mệnh, quốc gia không có vận mệnh, có hết. Vì sao quốc gia có vận mệnh? Cộng nghiệp vậy. Cộng nghiệp của những con người ở trong quốc gia đó tạo nên vận mệnh của quốc gia đó. Cho nên vận mệnh của quốc gia họ có thể thì kéo dài được 300 năm hoặc 100 năm. Nhưng mà họ lại ăn chơi trác táng thì nó giảm đi vậy. Kể cả như một số nước Trung Đông bây giờ, họ có cày cấy gì đâu, có nương rẫy gì đâu, hút dầu lên mà ăn, bán mà ăn, chia tiền cho dân ăn, thì dân cũng chẳng phải đi làm gì nữa. Người dân của họ không phải đi làm, họ toàn thuê công nhân ở nước khác để làm cho họ. Đó. Tương tự như Venezuela và một số quốc gia mấy chục năm trước cũng thế vậy. Thiên đường sống của thế giới. Nhưng một thời gian sau, ăn hết phúc đi rồi, quốc gia đó thì rơi vào cái thảm họa không đơn giản. Thì con người chúng ta cũng thế. Bây giờ tuy rằng nhìn trên phương diện mặt bằng chung, con người ở thế gian chúng ta bây giờ xét về khía cạnh về vật chất thế gian, cơm áo tiền tài của cải vật dụng, chúng ta sướng hơn các cụ chúng ta ngày xưa khoảng 1.000-2.000 năm trước rất là nhiều. Ấy nhưng mà cũng chính vì gì? Cái tiền tài của cái vật chất đấy nó làm cho con người ta không nghĩ tới gì cái khó cái khổ và không muốn gì tu hành. Cho nên trong kinh Đức Phật nói này, quái đông thắng thần châu ở dưới bốn góc chân núi Tu Di, Đức Phật nói có bốn cõi. Một là Đông Thắng Thần Châu, hai là Nam Thiền Bộ Châu, ba là Tây Nghiêu Hóa Châu, bốn là Bắc Câu Lư Châu. Thì cõi Đông Thắng Thần Châu, con người ta sướng quá, họ không học Phật Pháp, họ không tu. Đức Phật đến đó thuyết Pháp á, nó cũng không nghe. Nó sướng quá mà không tu. Đấy, họ không tu. Chỉ có quái Nam Thiền Bộ Châu của chúng ta này là sướng có, khổ có. Ấy nó nhìn vào cái tấm gương thì nhân quả ngay trước mắt đó. Khi Đức Phật nói thì vì sao mà người kia được sướng, được vinh hoa phú quý, thọ mạng, quyến thuộc đông vui, gia đình hạnh phúc vân vân. Thì Đức Phật nói cái nhân đó thì cái nhân tu tập 10 điều thiện hoặc giữ gìn 5 cấm giới ở nhiều đời nhiều kiếp trước, và ngay đời này kiếp này họ cũng sống thì biết bố thí cúng dường, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cho nên họ được vinh hoa phú quý thọ mạng quyến thuộc đông vân vân. Còn những người thì làm những việc trái với lương tâm đạo đức đạo lý văn hóa tốt đẹp của nhân gian, cho nên thì họ bị cái quả báo là sinh ra thì ốm đau bệnh tật yểu mạng, điên cuồng loạn tâm, nghèo cùng khổ sở vân vân. Họ nhìn vào cái tấm gương ấy, cho nên họ tin nhân quả, họ tin lời Phật dạy. tin lời Phật dạy, tin vào nhân quả mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Cho nên họ sợ cái ác và họ yêu cái thiện. Vì vậy mà cõi Đông Thắng Thần Châu nó sướng quá, nó khó tu. Cõi Nam Thiệm Bổ Châu sướng vui đều có, cho nên dễ tu. Cõi Tây Nghiêu Hóa Châu Đức Phật nói cũng khó tu. Vì nó cũng kinh tế cũng vật chất nó cũng khá là phát triển, cho nên cũng khó tu. Cõi Bắc Câu Lô Châu nữa. Trong bốn cõi này thì có một cõi nó khổ quá. Nó khổ đến nỗi là suốt ngày nó chỉ nghĩ đến cái ăn thôi. Nó chỉ nghĩ đến ăn thôi. Giống như gì? Nó hơn ngạ quỷ một tí. Ngạ quỷ cũng suốt ngày chịu đói nghĩ tới cái ăn, nghĩ đến nước uống, nghĩ tới đồ ăn. Lúc nào cũng chỉ mong được no cái bụng, được khát cái, đã khát cái họng. Thời gian đâu mà lo tu. Khổ quá lo đâu mà lo tu. Ví dụ như chúng ta đau bệnh ấy mà các vị. Bây giờ chúng ta đang đau đầu hay là đau bụng hay là đau chân, đau tay. Lúc đấy chúng ta chỉ nghĩ làm sao cho nó khỏi bệnh thôi. Lúc đó có nghĩ đến tụng kinh, nghĩ đến niệm Phật, nghĩ đến lễ Phật được đâu. Cho dù có lên nó tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật đi chăng nữa, tâm nó cũng không nhiếp. Đau. Chỉ nghĩ đến gì? Đau. Nghĩ đến gì? Mong cho mau hết đau thôi. Có nghĩ được đến Tam Bảo, nghĩ đến đấy, niệm Phật đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy là sướng quá cũng không tu được, mà khổ quá cũng không tu được. Mà thực tế chúng ta thấy một số quốc gia ở trên thế giới bây giờ, ngày xưa Phật giáo thì phát triển rất là hưng thịnh. Cụ thể như đất nước Đài Loan, quốc đảo Đài Loan, khoảng 15-20 năm trước, nói đến Phật giáo Đài Loan, tất cả tăng ni Phật tử trên thế giới đều phải kính nể và khâm phục. Vì sao? Vì thời đó có rất nhiều các bậc cao tăng đại đức ở Đài Loan. Thế khoảng 15-20 năm về trước, Đài Loan thì các bậc cao tăng đại đức tôn túc trưởng lão xuất hiện rất là nhiều, như Hòa Thượng Thánh Nghiêm, Hòa Thượng Tinh Vân lúc đó còn trẻ, rồi cụ Hòa Thượng Diệu Liên, rồi nhiều lắm, rất nhiều các bậc long tượng. Cho nên Phật giáo Đài Loan nhờ vào các bậc long tượng đó xuất hiện, tu tập và hoằng pháp và lợi sinh. Vì vậy mà rất rất nhiều những thiện nam mà tin nữ phát tâm học Phật, xuất gia theo Phật. Cho nên chúng ta sang Đài Loan chúng ta thấy nhân dân thì mộ đạo. Một cái đất nước, một cái quốc đảo bé bé như thế, nhưng chúng ta đến những ngôi chùa của họ, chúng ta thấy những ngôi chùa của Phật giáo Đài Loan, chúng ta thấy đến Phật Quang Sơn, đến Pháp Cổ Sơn, rồi đến cái gì Ngũ Đài á, cái gì Ngũ Đài á, cái gì đấy, xây như một cái hình bông hoa sen đó. Chúng ta đến chúng ta thấy khủng khiếp. Việt Nam chúng ta chẳng có cái chùa nào trong thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân dân chúng ta quản lý mà được như thế cả, chẳng có. Có cái chùa Tam Chúc Bái Đính thì đấy có là chùa của chư tăng đó, chùa của giáo hội đâu, họ mượn danh giáo hội thôi. Còn đấy là một doanh nghiệp, họ đứng lên họ xây dựng, họ quản lý, họ kinh doanh đấy. Sư đấy nó cũng gọi là cái tên thôi, gọi là thỉnh sư trụ trì, gọi là để cho có hợp pháp, gọi là hợp pháp, gọi là mình gọi là nói nôm na là nó làm cho hợp thức văn bản nhà nước và văn bản giáo hội, gọi là vẫn có sư trụ trì. Nhưng thực tế là do doanh nghiệp họ đứng đằng sau, họ điều khiển hết, làm hết. Ai cũng biết cái điều đó. Nhưng mà thôi, giấy trắng mực đen cứ theo văn bản nhà nước mà làm thôi. Đấy. Thế còn thực chất những chùa trong giáo hội chúng ta thấy ít có những cái ngôi chùa nào mà mang cái tầm cỡ được như là những ngôi chùa ở bên Phật Quang Sơn hay là Ngũ Giác Đài hay là cái gì gì đấy, rồi hay là Pháp Cổ Sơn vân vân. Bên kia nhiều những ngôi chùa chúng ta đến chúng ta thấy họ xây dựng nó quy mô rộng lớn, trang nghiêm tráng lệ, có thể nói một câu là gì, là hoành tráng nữa. Do đâu mà làm được thế? Do có đàn na tín thí, tín đồ Phật tử đông và phát tâm được. Nhưng muốn làm được cái điều đó cũng phải có các bậc cao tăng thạc đức mới quy tụ được lòng người, mới làm được cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái phúc báo của họ quá lớn. Vì vậy họ hưởng thụ tăng ni trẻ cái lớp sau này khoảng độ 15-20 năm trở lại đây, thì tất nhiên họ vẫn có những bậc xuất chúng, nhưng mà rất ít so với các hòa thượng, các tổ ngày xưa thời như là cụ Tinh Vân còn trẻ, hay là cụ Diệu Liên, rồi các cụ các tổ cái thời xưa thì toàn có thể nói là một trời một vực. Vì vậy mà chúng ta thấy, chúng tôi sang Đài Loan 2-3 lần rồi, bây giờ mới thấy này, Phật tử đại đa số đi chùa cũng chỉ là để gì? Khấn vái và cầu cúng, đi hoặc là đi đến để chiêm bái vãng cảnh và cúng dường thôi. Chứ còn bảo họ đến chùa để tu tập như chúng ta bây giờ như thế này lại là ít rồi, rất ít rồi. Tôi nghe mấy sư nói với tôi là ở bên kia một số các thầy trẻ trẻ bây giờ đi tu là phải mỗi người có một cái tài khoản riêng. Sư nào cũng thế, kiểu thế. Đặc biệt các sư trẻ trẻ, kể cả sư già già mà mới xuất ra bây giờ khoảng độ 10-15 năm trở lại đây, mặc dù sống ở trong chúng nhưng mà mỗi người có một cái tài khoản riêng. Thậm chí là nói phải có tài khoản như thế thì đi tu như thế nó mới sướng, nó mới tự do. Muốn mua cái gì thì ra mua và bấm mấy cái trên điện thoại là trả tiền. Thậm chí họ còn nói rằng là xuất ra trẻ quá mà không có chút vốn liếng, không có cái tài khoản riêng thì khổ lắm. Cho nên xuất ra là phải đi làm được một thời gian, có được chút tiền, có một cái chút tiền cho vào tài khoản của mình, lúc đó xuất ra mới sướng. Muốn ăn gì thì ăn, muốn tiêu gì thì tiêu. Ở đây hỏng rồi. Xuất ra mà mỗi người một cái tài khoản riêng như thế là đây hỏng rồi. Đấy là xuất ra trên hình thức, trên cái thân tướng của người xuất ra thôi. Chúng ta thấy họ nhìn nhận về vật chất quá nhiều, cho nên họ mới nói là gì, xuất ra bây giờ là cũng phải mỗi người một cái tài khoản, trong tài khoản phải có thì một số tiền khá khá rồi thì không phụ thuộc vào chư tăng, không phụ thuộc vào tăng đoàn, và không phụ thuộc vào đàn na tín thí cúng dường. Muốn ăn thì sẵn trong tài khoản mua, muốn tiêu sẵn trong tài khoản thì trả, tự chi trả. Thế là hỏng. Năm ngoái năm kia tôi còn có cái tâm nguyện là muốn gửi khá nhiều đệ tử sang đấy để học thêm, để học. Nhưng sau khi nghe cái tin đó thì tôi quyết định là không gửi nữa, không gửi thêm nữa. Vậy như thế thì chẳng có cái gì mà học cả. Nó chỉ là cái học về giáo lý thôi, về chữ nghĩa thôi, văn tự thôi. Học được cái đó thì về quan điểm tư tưởng thì về hỏng bét hết thì nguy. Quan điểm tư tưởng là điều quan trọng nhất. Chữ nghĩa văn tự có được thì càng tốt, mà không có được thì cũng không sao. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng là được cả vãng sinh, được đấy nghiệp vãng sinh, thì cũng tốt. Thì mục đích xuất ra là để giải thoát sinh tử, là việc lớn nhất của đời người, lớn nhất của tăng ni xuất ra. Còn có kiến thức, có trình độ, có phúc báo để hoằng pháp lợi sinh được càng rộng thì càng quý, kết duyên được với càng nhiều người thì càng tốt. Nhưng cái điều quan trọng nhất vẫn phải là thoát ly sinh tử. Còn có giỏi đến đâu, xây chùa to đến đâu, độ Phật tử đông đến đâu, đệ tử đông đến đâu, mà đến cuối cùng cuộc đời cần tử nghiệp nó đến mà ngáp ngáp đó, mắt trợn ngược, mồm mà há hốc đó, thần thức thì chẳng biết đi về đâu á, chùa to cũng chẳng giải quyết cái gì, đệ tử đông Phật tử nhiều cũng chẳng giúp ích được cái gì cả. Đó. Đây là cái điều quan trọng, rất quan trọng, tối quan trọng đối với tăng ni xuất gia cũng như là Phật tử học đạo chúng ta bây giờ. Đó. Cho nên vật chất khi mà nó sung mãn quá, nó thừa thãi quá, làm cho gì chúng ta cũng khó mà học Phật, kể cả Phật tử tại gia lẫn người xuất gia. Đó. Nó vừa đủ thôi thì được, thiếu thốn quá cũng không tu được, vì lúc nào cũng nghĩ đến cái ăn, nghĩ cái mặc. Chúng ta đi lên chùa như thế này mà không biết là ngày mai ấy, kiếm tiền đâu mà đong gạo, kiếm tiền đâu mà nuôi con, kiếm tiền đâu mà đong học cho con. Thì hôm nay chúng ta ngồi đây mà lòng cứ như là lửa đốt. Đáng nhẽ hôm nay chúng ta ở nhà đi chợ bán mỡ rau hay là bán cái gì đó, đi chợ buôn bán cái gì đó, kiếm được vài trăm nghìn, nhon nhon một tuần thì có thể đóng học cho con được. Mà cả tuần nữa chúng ta giờ ở đây, đi về lấy gì đóng học cho con? Thế thì nguy rồi, đúng không? Tu sao được? Cho dù hôm nay ở đây, thân ở đây, nhưng mà tâm thì nghĩ là một tuần sau đóng học cho con rồi. Mình không về đi chợ, không về đi làm để kiếm tiền để cho con đóng học, nó bị đuổi học thì chết. Lỗi này là lỗi ở mình, không tu được mà tu sao được, không thể yên thân để tu được. Đó. Cho nên nghèo quá khổ quá thì cũng khó lòng để tu được. Thế còn cái người mà yên tâm, con nó bảo bố ơi hay mẹ ơi, cái tuần sau con đóng học, đóng bao nhiêu con, bảo 3 triệu hay 5 triệu, thậm chí 10 triệu, trong tài khoản mình có đến vài chục triệu, đến vài trăm triệu, thì có vài tỷ rồi, có lo nữa không? Lo đóng học mấy triệu cho con nữa không? Không phải lo. Chúng ta yên tâm gì, tu một tuần không phải lo cái đóng học 5-10 triệu cho con, vô tư, ở tu hết tuần vô tư không phải lo. Đó. Nhưng có những người tiền nhiều quá, bây giờ một ngày họ đã kiếm ra vài trăm triệu, thậm chí hàng vài tỷ, họ lên tu một ngày họ xót ruột các quý vị, xót ruột. Bây giờ các vị thấy bảo mấy ông chủ tịch tập đoàn, mấy ông tổng giám đốc lớn của các tập đoàn lớn, các tổng ty lớn, họ đến chùa họ ngồi tu với các Phật tử chúng ta một ngày như thế này còn khó, huống chi là cả tuần. Vì sao? Với một ngày họ làm ra bao nhiêu tiền, đi thì tiếc, đi thì tiếc, sợ rằng ở nhà nhân viên rồi kế toán rồi trưởng phòng phó phòng cấp dưới mình mỗi người thì nó tìm cách nó biển thủ một tí mất, cho nên là xót không dám đi. Mà những người như thế thì họ đi vào cái guồng máy rồi, cái guồng máy kiếm tiền rồi khó lắm, dừng lại rất khó các quý vị. Chúng ta biết là con người chúng ta mà có một thì muốn được 10, có 10 muốn được 100, có 100 muốn được nghìn, có nghìn muốn được vạn, có vạn muốn được triệu, có triệu muốn được tỷ, kiểu thế. Nó cứ thế nó nhân lên. Bình thường trước đây chúng ta chỉ có thể, người đó chỉ mong là mua được cái nhà khang trang, có công ăn việc làm đầy đủ, nuôi vợ nuôi con bằng chúng bằng bạn là được rồi. Ấy thế mà khi mà có một chút đó, địa vị, có một chút quan hệ ngoại giao, có chút tiền một cái, không muốn dừng ở cái việc đó. Có nhà rồi, có xe rồi, nuôi vợ nuôi con đàng hoàng rồi, lại muốn gì? Lại muốn giàu có ở trong xã, trong phường, trong phố, là người đứng đầu trong xã, trong phường, trong phố rồi, lại nghĩ là gì? Chưa ăn thua phải muốn gì? Muốn là người đứng đầu ở trong huyện, trong quận cơ. Khi mà đứng đầu trong huyện, trong quận rồi, là mở công ty, thành lập tập đoàn lớn trong huyện, trong quận rồi, nghĩ là chưa được, mình phải là người đứng đầu trong tỉnh, trong thành phố này cơ. Thành lập tập đoàn tổng ty đứng đầu trong thành phố, trong tỉnh rồi thì phải là muốn gì? Muốn mình phải là người có tên, có tuổi trong đất nước này cơ. À, một doanh nghiệp lớn trong đất nước, có tiếng tăm trong quốc gia này cơ. Khi có tên, có tuổi trong quốc gia rồi lại muốn gì? Mình phải vươn ra thế giới cơ. Cho nên suốt cuộc đời làm nô lệ cho gì? Cho đồng tiền. Họ cũng khổ lắm các quý vị. Họ khổ lắm. Mấy năm trước tôi đọc thấy một cái bài báo, có một vị đại gia người Mỹ, đại gia người Mỹ, ngày xưa cái vị đại gia đó này là một trong 10 đại gia giàu nhất nước Mỹ, rất nổi tiếng. Tên là tên tiếng Anh thì tôi đọc tôi quên mất rồi, tôi không nhớ tên. Các vị về có thể tra lại. Đại gia khoảng độ thập niên 90 của thế kỷ trước đến năm 2000 ấy. Ngày đấy là tôi còn đang đi học, đọc thấy cái bài báo nói về vị đại gia ấy. Một trong 10 người giàu có nhất nước Mỹ cái giai đoạn đấy. Nhưng khi ông bị phá sản, một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ, nhưng khi phá sản đi ra sống này, cuối đời của ông sống vật vả vật vờ, bữa đói bữa no, ngủ ngoài gầm cầu, ngủ ngoài cái khu ổ chuột là chuyện bình thường, ngủ gốc cây là chuyện bình thường. Chúng ta thấy 3/4 cuộc đời sống này thì sung sướng, nhưng cái phần cuối đời thì 1/4 về sau, gần 20 năm ông ấy sống khổ cực như thế. Và một hôm thì mọi người thấy ông ấy, thấy xác chết của ông ấy trôi ở trên dòng sông. Chúng ta thấy không? Đại gia cả một cuộc đời không biết là ông chết kiểu gì, ông nhảy sông tự tử hay là ông như thế nào đó, nhưng một hôm thì mọi người thấy xác chết của ông ở trên dòng sông đó. Chúng ta thấy ở trong cuộc sống tiền tài của cải nhiều mà chúng ta không dành một cái thời gian để lo tính tâm tu tập hướng thiện thì rốt cuộc cũng như cái ông đại gia kia mà thôi. Có cái nó đến sớm hay đến muộn, đến cuộc đời này hay là đến gì, đến cuộc đời sau mà thôi. Cái ông đại gia một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ cái lúc đó, nó đến ngay trong cuộc đời này vì phá sản. Mà chúng ta biết ở thế giới các đại gia thì thường họ hay làm chứng khoán, làm chứng khoán rồi các thứ mà vỡ sàn một cái là thôi chết luôn, mất hết luôn. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta bây giờ phần lớn vật chất chúng ta thì khá đủ, có thể nói là gì, dư thừa nữa cũng có, nhưng mà tinh thần thời nay chúng ta thì kém so với cha ông chúng ta, các cụ thời xưa quá nhiều vậy. Đó. Về mặt tinh thần, về mặt đạo đức, về mặt hướng thiện của chúng ta có thể nói thì kém hơn rất nhiều vậy. Càng ngày chúng ta càng ích kỷ hơn, lo cho bản thân nhiều hơn là lo cho gì, gia đình và xã hội. Đó. Nói thật đấy các quý vị. Vì sao mà chúng tôi nói như thế? Có căn cứ hết cả đấy. Chúng ta tôi cứ nói một cái đơn giản đấy. Ngay trong cuộc sống, vì sao tôi nói là chúng ta lo cho bản thân nhiều hơn? Các vị nhìn lại các quý vị đi, khoảng độ 40 năm về trước, các vị có thấy không? Trong nhà mình sống có thể chục người ở trong nhà, cũng chỉ ăn cơm một nồi thôi. Thậm chí ăn cơm độn ngô, độn sắn, độn khoai lang vân vân, nhưng cũng chỉ có một nồi cơm thôi. Canh cũng chỉ có gì, chỉ có một bát canh rau, một đĩa rau luộc và một bát canh rau, hoặc là một cái món kho, một món luộc, một món rau, thế là trong mâm cơm chúng ta cũng chỉ thấy đơn giản đấy thôi. Gia đình nào khá giả lắm thì mới có gì, đĩa thịt hoặc đĩa cá, kho hoặc là rán hoặc là xào hoặc là nấu vân vân. Nhưng trong bát mâm cơm chỉ có đến 3 đến 4 món là cùng. Một món rau luộc, một món rau xào, hoặc là một món kho, một món xào và một bát canh. Cả nhà với nhau quay quần 5-7 người, chục người, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đông con nhiều cháu có khi hơn chục người quay quần một nồi cơm, một mâm cơm. Rất là đoàn kết, rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy ông bà một nồi cơm, bố mẹ có khi một nồi cơm, con cháu một nồi cơm. Nếu mà một gia đình mà ở 3 thế hệ trong một nhà thì xin thưa mọi người, rất dễ là gì, 3 nồi cơm. Ông bà thế này, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại mà lớn tuổi khoảng 70-80 tuổi thế đấy. Chúng mày ăn cơm rắn là tao không ăn được, tao phải ăn gì, nấu nó phải nát, phải nhão, vì các cụ gì răng nó lửng luyển hết rồi, thậm chí là răng cũng mất mất rồi, cho nên cơm là phải nấu gì, nấu nát, nấu nhão các cụ mới ăn được. Bố mẹ phải nói với ông bà là gì? Ăn ăn nát thế làm sao mà con ăn được, thôi thì ông bà rồi nấu nồi riêng mà ăn. Thế là hoặc một ông hoặc một bà hoặc cả hai ông bà thì phải ăn riêng. Bố mẹ thì nói rồi, ăn với ông bà nấu nát con không ăn được. Nói với các con mình thì chúng mày đi làm về trưa về muộn như thế, nấu nồi cơm lên thì nó mùi tanh mùi ngắt, tao nuốt làm sao được, thôi chúng mày đi mà ăn riêng. Thế là bố mẹ ăn riêng một nồi. Con cháu của mình ăn riêng một nồi. Tôi chứng kiến một cái vụ này, năm đó là khoảng độ năm 2000-2001 gì đó. Tôi còn ở dưới cái chùa Ngọc Tân dưới Hoài Đức ấy. Tôi đến thăm ở cái nhà Phật tử. Phật tử, cả gia đình đều là Phật tử nhé. Ông thì mất rồi, còn bà. Còn bà và gì? Thì cả bà cũng là Phật tử. Rồi con trai, con dâu cũng đều là Phật tử của thầy. Rồi các cháu trong nhà cũng đều là Phật tử hết, xuống chùa hết. Thế hôm đứa con trai nó xuống chùa ấy, nó đèo thầy lên nhà, bảo thầy lên thầy xem giúp của con, để con muốn sửa lại cái nhà, con làm lại cái bếp. Thế tôi lên. Lên đó thì đi theo xe máy xuống thì thấy hai đứa cháu nó cứ thập thò ngoài cửa. Hai đứa cháu, một đứa con trai, đứa con gái. Đứa con gái lớn, đứa con trai nhỏ. Đứa con gái nó khoảng độ tầm 8 đến 10 tuổi gì đó. Tôi không nhớ lắm, nhưng áng áng tầm này. Khoảng 8 đến 10 tuổi, khoảng tầm đấy. Đứa con trai khoảng 5-6 tuổi. Đang đi mẫu giáo, năm cuối của mẫu giáo, thì khoảng 5 tuổi gì đó. Hai đứa cháu cứ đứng ở ngoài cửa, ngó vào trong nhà. Thế mình không biết làm sao mà còn trẻ con nó đang chơi trốn tìm, mà sao nghĩ trong bụng như thế. Nó đang chơi trốn tìm thì sao, nó cứ ngó vào được tí thì nó lại quay ra, nó lại chạy ngó vào. Thế bước vào sân, bước với theo vào cửa thì thấy gì? Bà đang ăn cơm ở cái gian nhà bên cạnh. Thì thấy tôi vào một cái thì bà vội vàng bà dọn mâm cơm. Bà ơi, thầy đến nhà, con tưởng là chiều thầy mới đến, không chú vào cho đoán thầy lên xem nhà cửa nhà. Mẹ con nhà bà xem thế nào. Cháu nó về nó bảo thầy là, xuống nó bảo thầy là muốn sửa lại cái bếp. Cái nhà tới đây, lên để xem hướng nhà hướng bếp cho thế nào để nó sửa cho nó yên tâm mà thế. Ngày xưa hay đi xem phong thủy mà. Ngày xưa hay đi xem phong thủy thì nó đi suốt ngày. Thậm chí là họ xếp hàng họ chờ nhau để đi xem phong thủy cơ. Ngày xưa chuyên xem phong thủy chứ ngày xưa không hoằng pháp. Không hay giảng nhiều như bây giờ mà chỉ đi xem phong thủy thôi. Khách đến chùa thì phần lớn là đợi để đi xem phong thủy thôi. Mà xem cũng chuẩn đấy nhá. Chứ đến người ta khoan cái giếng, ba bốn cái giếng thì không được nước, mình đến mình bảo chỉ vào chỗ này khoan chỗ này được nước. Thậm chí sư thầy Đàm Lợi, trưởng ban thực sự và giáo quyền Quốc Oai, khoan 6-7 cái giếng rồi không được, ở chùa đấy. Thầy đến thầy bảo, đi thăm hết một vòng thì bảo chỉ vào chỗ này để khoan chỗ này được này. Thầy khoan chỗ này tầm 17 mét là có nước này. Khoan xuống đúng 17 mét đó thì nó bục một cái giếng ngầm đó thì hút cả ngày cả đêm không cạn, nước trong veo ăn ngon lành. Sao thầy cứ bảo, tại sao thầy lại biết là 17 mét là có nước? Thôi vỗ tay, cái đấy là gì? Cái đấy không phải vỗ tay. Cái đấy không phải là Phật Pháp của chúng ta. Nhưng mà có cái đi nhiều, làm nhiều, thì tự nhiên cái tâm của mình để vào cái việc đó thì nó có cái cảm nhận gì? Cái cảm nhận về tâm linh. Cho nên á, ngày đấy thì họ xếp hàng họ đi như vậy. Đấy, thậm chí là cái gì cũng quy về phong thủy thì có hoàng pháp đâu. Cái gì cũng quy về phong thủy, cũng thậm chí cũng chẳng bỏ tụng kinh luôn. Đấy là lo cho họ hết. Sửa sang đất cát nhà cửa phong thủy cho họ ABC hết. Thậm chí có cái chú ngay cửa vào chùa cửa cũ này này, mười mấy năm không sinh con, cắm lại cái bát, cắm lại cây hương, rồi xoay lại hướng ban thờ. Mấy tháng sau vợ có em bé và sinh ra gì, một đứa con trai ngay, sướng lắm. Đấy. Mà ngày đấy cũng không biết để bắt họ bảo họ tụng kinh, cũng chẳng bảo họ phóng sinh tu phúc làm thiện gì cả, bỏ thắm cái lễ đến là lễ cho họ, lo phong thủy cho họ lại lo hết, vân vân. Cho nên làm cái gì đó, chuyên chú vào cái gì đó thì chúng ta gì sẽ có cái cảm nhận về ngoài xã hội khoa học gọi là giác quan thứ sáu à, còn trong Phật pháp chúng ta gọi là cái duyên, chúng ta có cái gì? Có những cái cảm nhận về nó. Từ năm 2012 lên núi rồi, cũng may là lên núi mới bỏ được. Lên núi chuyên tu một thời gian nữa, từ năm 2009 đến 2012 chuyên tu và chuyên làm Phật sự thì mới bỏ được. Không có trước đây là đến chùa là cứ đợi nhau, hẹn người này giờ này, người nọ giờ kia, áng áng giờ hẹn nhau mà chờ nhau suốt ngày đi làm đất cát phong thủy, chẳng biết gì hướng dẫn được cho họ về Phật pháp cả. Sau này mới biết là cái đường đó thì nếu mình cứ đi xuất gia mà cái chuyên về cái đó là mình hỏng rồi. Cũng may là từ năm 2012 tổ chức pháp hội Trung Phong, theo pháp hội Trung Phong, tổ chức pháp hội Trung Phong xong mà cái nghiên cứu pháp môn Tịnh Độ thì mới chuyên sâu, và bây giờ mới đi hoằng pháp đây này. Còn ngày xưa này thì lúc chỉ có phong thủy. Đấy. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy bây giờ chúng ta nếu mà cứ thiên về thì tiền tài của cải vật chất ấy, chúng ta không thể nào mà dụng công dụng tâm để mà tu được. Đấy, thế tôi nói là giàu quá thì lo đi giữ tiền, có một muốn được mười, có mười muốn được trăm nghìn là vạn ức, cho nên lo mà giữ thôi khó, không tu được. Và chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta bây giờ chưa phải là giàu quá đâu, gọi là mới gì, mới có miếng ăn miếng để, gọi là được thôi, thoát nghèo thôi. Tất nhiên cũng có một số bộ phận là gì, họ giàu và cực giàu, thậm chí là có những người giàu đến nó được xếp vào gì, những người giàu của thế giới rồi, được xếp vào gì, vào 100 người giàu của thế giới rồi. Đất nước chúng ta cũng có 1-2 người như thế, được xếp vào hàng 100 người giàu thế giới. Còn cái top 300-500 người giàu thế giới thì Việt Nam chúng ta cũng được khá nhiều rồi. Nhưng xét những người giàu ấy so với người giàu thế giới, chúng ta thấy người giàu thế giới họ thành lập công ty, tạo ra các sản phẩm, họ nghiên cứu khoa học, tạo ra những sản phẩm cho xã hội, cho đời. Còn đại gia của Việt Nam chúng ta đại đa số lại giàu lên bởi gì? Bởi gì? Bởi đất. Giàu lên bởi đất. Mà nhiều người thì cũng tù tội vì đất. Và đặc biệt là mấy năm nay chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chỉ đạo sát sao trong cái vấn đề phòng chống tham nhũng. Cho nên nhiều người thì chết vì đất, nhiều người thì tù tội vì đất, nhiều người khuynh gia bại sản vì đất, nhiều người thì không còn dám ngẩng mặt để nhìn họ hàng bạn bè vì đất. Vì sao? Vì đi tù. tu tội thì cái đó không dám. Chúng thuê đất thì đền bù cho bà con nhân dân thì tính bằng xào, đúng không? Nhiều nơi là tính bằng xào. Một xào thì ở quanh quanh Hà Nội chúng ta đấy còn được 200-300 triệu. Ví dụ ở trong quận đó, thì còn được khoảng 5-700 triệu. Tôi biết có nơi bây giờ được đền bù 700 triệu ở cái khu vực ở trong gần lõi của trung tâm đó. Còn các quận huyện như thế này theo quy định là hình như là có 200 triệu thôi. Sơn Tây này là hình như là 280-290 gì đó, tùy theo. Gần trên thị xã thì đây là cái quy định của nhà nước, quy định của thủ đô, quy định của thành phố theo quy định rồi. Như trên Ba Vì thì khoảng 230-240. Ở vùng núi thì có khoảng có hơn 100, gần 200 thôi. À, tùy theo. Đây tôi đang nói ví dụ như ở các quận ở dưới ven ven trung tâm của thủ đô. Đền bù cho dân thì cứ cho là 700 triệu đi, giá cao nhất. 700 triệu một sào. Mà một sào là 360 m². Nhưng khi doanh nghiệp họ đền bù cho dân 700 triệu, cái cho ABC nữa lên khoảng 1 tỷ thì một sào đi, một sào 360 m². ABC xong họ chừa đất làm đường, chừa đất làm cống rãnh vân vân, họ phân lô họ bán. Từ cái chỗ 700 triệu ABC nữa, thủ tục chuyển đổi vân vân nữa, đóng thuế nữa cứ cho mất 1,5 triệu, tỷ rưỡi. Cái cho gấp đôi mất khoảng 1,5 tỷ. Thuế má nhà nước mất 1,5 tỷ. 1,5 tỷ họ được một sào 360 m, cứ cho họ bỏ khoảng 100 m làm đường đi, còn được 260 m. Mà thậm chí cứ bỏ gì, bỏ hẳn một nửa, gần nửa đi, mất 160 m thì còn 200 m. 200 m đấy họ chia được 3 lô hoặc 2 lô. Mà một lô thì bây giờ thì như vậy nó khoảng 70 m, 80 m như vậy. Cứ tính ví dụ như ở khu vực Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, cái khu vực gần Mỹ Đình bây giờ hay là Hà Đông bây giờ chẳng hạn, mèng ra cũng phải gì 80 triệu đến 150 triệu, chỉ 200 triệu một mét vuông. 100 m² là họ đã được gì 20 tỷ rồi, 200 m² họ được 40 tỷ rồi. Cho nên dân nó thì mất đất thì họ bị thương thuyết bị ngày xưa là cưỡng chế, nhưng bây giờ nhà nước thấy thì thấy nó bất cập quá. Cho nên nhà nước thì đối với các doanh nghiệp là phải thương thuyết với dân. Thì nhà nước không đứng ra để cưỡng chế như khoảng độ 5-10 năm trước nữa. Chúng ta thấy 5-10 năm trước suốt ngày ở ven ven cái Hồ Hoàn Kiếm, mấy cái nơi cơ quan của nhà nước, của chính phủ đấy. Bà con các tỉnh đi về thì kiện cáo suốt chỉ có vì đất. 90% là trở lên chứ không phải trở xuống, kiện gì vì đất. Đấy chúng ta đấy. Cho nên tôi ngồi với một cái vị tiến sĩ của Hàn Quốc. Đến ăn cơm chay xong rồi ngồi nói chuyện với tôi tí, vị ở Việt Nam. Vị ấy nói tiếng Việt rất là sỏi, rất là giỏi. Vị ấy nói rằng 80% đại gia của Việt Nam của các thầy làm giàu trên gì? Trên đất. Và cái giàu đó thì giàu không bền vững. Còn đất nước chúng tôi 80% làm giàu là giàu từ gì ạ? Làm giàu từ khoa học, từ nghiên cứu và từ gì sản xuất ra các vật chất đem lại lợi ích cho xã hội. Đó. Ngược lại, họ giàu 80% về gì? Giàu lên bằng khoa học, bằng kỹ thuật, bằng sản xuất. Còn chúng ta 80% là giàu là vì đất. Trung Quốc mấy năm trước cũng vậy, họ xây dựng những cái thành phố nhà 15-20-30 tầng ở san sát đó, đầy ra. Và cách đây 3-5 năm trở lại đây không có người ở, gọi là thành phố gì, thành phố ma. không có người ở luôn. Cho nên á, nhà không có người ở thì nó xuống cấp rất là nhanh, càng để thì càng nguy hiểm. Cho nên á, Bắc Kinh phải đem đi ra cái chỉ đạo những thành phố như thế đem đi giật mìn, giật thuốc nổ cho gì sập hết, đánh sập hết, không có để lại thành cái ổ tội phạm có người ở đâu. Tội phạm nó về đấy thì nó cư trú trong đó, rất khó để quản lý, cho nên đánh sập hết. Cho nên chúng ta thấy của cải giàu có sung túc, nhưng mà thì cái luân thường đạo lý nhân phẩm tư cách sống của xã hội bây giờ thì nó xuống cấp nhiều quá thì cũng rất nguy hiểm. Đấy, chúng ta cứ nhìn ngay trong gia đình chúng ta, hoặc là họ hàng, hoặc là làng xóm là chúng ta đó, trong nhà mà gì có 4-6 người mà 2 nồi cơm, ông bà một nồi, con với cháu một nồi, đó, nguy hiểm. Đấy, tôi đang kể cái câu chuyện mà 2 đứa cháu cứ đến thập thà thập thò ngoài vào đó thì thấy bà đang ăn cơm một mình. 2 đứa cháu đó, như chúng ta ngày xưa làm gì có cái chuyện bà ngồi ăn cơm mà cháu đứng cửa để nhìn. Các vị biết nhìn vì gì không? Vì hôm đó bà thì bà thịt con gà, bà thịt con gà bà ăn. Không, các Phật tử người ta đi tu thì không phải ăn chay đâu, ở ngoài xã hội họ đi chùa lễ thôi, chứ không phải là đi tu như chúng ta. Ngày xưa thầy cũng có giảng pháp đâu, thầy có thời gian còn đang đi học mà lấy đâu thời gian giảng pháp, mà cũng không có giảng pháp, cho nên họ không biết thế nào là ăn chay là gì cả, họ vẫn ăn bình thường. Thế tôi vào tôi thấy bà thịt con gà, ăn con gà, thịt gà, ăn một mình. Cháu không cho. Có cái gì đâu, tôi vào thì thấy thì bà ấy bưng cái mâm đi thì có cái đĩa thịt gà to tướng đó, một mình bà ăn. Tôi nhìn thấy mà tôi nghĩ thì cuộc đời sao nó lại chua chát đến thế, nó lại đau xót đến thế. Chúng ta biết 2 đứa cháu nó cứ ngó ở cửa là gì không? Vì nó muốn gì? Nó thèm ăn. Và cái thèm của trẻ con chúng ta biết đó, nhà có người lớn mà thịt con gà, chúng ta biết trẻ con nó muốn ăn nhất là cái gì? Cái đùi gà. 2 đứa trẻ nó ngó ra ngó vào, tôi nghĩ rằng chắc nó thèm lắm, nó chỉ muốn là bà nó đưa cho mỗi đứa một cái đùi để nó cầm nó ăn thôi. Nhưng mà không có, bà ăn một mình. Tôi nghĩ lại gì mà thấy đấy, mà đấy là từ cái năm 2000-2001 đấy, đấy là đã có cái chuyện như thế rồi. Đến bây giờ nữa chúng ta nghĩ sao đây? Cho nên đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta ngày càng mất đi. Cái tình yêu thương ngày càng mất đi. Đấy, cái đấy là cái vấn đề. Cho nên tôi nghĩ rằng gia đình nhà chúng ta nếu mà đoàn kết hòa hợp được, trong nhà cùng trong một chung một ngôi nhà, ông bà con cháu 5-6 người đoàn kết hòa hợp với nhau, một nồi cơm được thì là tốt nhất. Nó còn mang cái gì? Mang cái tính chất giáo dục về đạo đức, về lối sống, về truyền thống của Việt Nam chúng ta cho các con các cháu về sau nữa. Không có sau này nguy hiểm lắm các quý vị. Chúng ta già đi á, vì lúc còn trẻ trẻ còn làm được, chúng ta muốn ăn cơm một nồi. Lúc già đi ốm á, nó bỏ mặc chúng ta. Con nó bỏ mặc mà cháu nó cũng bỏ mặc đấy. Giỏi lắm nó được câu hỏi thăm thôi. Đó. Vì sao? Vì cái cách sống của chúng ta thì thiên về vật chất, và chúng ta không giáo dục được cái nền tảng đạo đức, lối sống chân thành, xung vầy văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta nữa. Cho nên con cháu chúng ta nó sống như Tây. Chúng ta Tây thì vì sao thầy nói thế? Về Tây ấy thì đẻ con ra được vài tháng tuổi nó cho con ngủ phòng, hai vợ chồng ngủ phòng, con nó ngủ phòng, hoặc là cho gì bảo mẫu trông nom kệ. Cho nên lớn lên thì chúng ta thấy tuy là họ có cái gì, cái cách độc lập đấy, nhưng mà già, bố mẹ phần lớn và chạy dưỡng lão. Chúng ta thấy không? Các quý vị ở đây, các cụ tuổi già cũng muốn ở nhà với con với cháu hay là muốn vào trại dưỡng lão? Nói xem nào. Vào trại dưỡng lão sướng hơn đúng không? Có sướng hơn không? Không sướng đâu. Tôi đảm bảo với các quý vị 100% là không sướng đâu. Bất đắc dĩ, bất khả kháng mới phải vào trại dưỡng lão thôi. Cho các vị đừng có nghĩ xem trên TV nó quảng cáo gì. Vào trại dưỡng lão này là gì? Đầy đủ tiện nghi, có bể bơi, có ban thờ Phật, có nơi thờ Chúa. Ai theo Chúa thì có đến phòng cầu nguyện để cầu nguyện với Đức Chúa. Ai theo Phật thì đến phòng thờ Phật thì có chỗ để cho lễ Phật, để tụng kinh, vân vân. Rồi họ quảng cáo hay lắm. Rồi có các nhân viên phục vụ tận tình gì, còn hơn là con cháu. Có đội ngũ bác sĩ, y tá chăm sóc và sức khỏe, hỏi thăm á. Hàng ngày, hàng tháng, hàng kỳ kiểm tra sức khỏe là hầu hạ, còn hơn là con cái bên trong nhà, vân vân. Ôi, quảng cáo ghê lắm. Nhưng tất nhiên vào những nơi đó, mỗi tháng chúng ta cũng phải có gì 5-7 triệu, thậm chí có chỗ 15-20 triệu một tháng. Đấy, tùy theo gì cái mức tiền của mình bỏ ra, hoặc là con cái mình bỏ ra để đóng vào đó để cho mình, để cho có người hầu, người hạ như thế nào. Tháng 15-20 triệu đương nhiên là việc để ở nơi tốt, có kẻ hầu người hạ. Nhưng cả năm mới gặp con cháu 1-2 lần các quý vị. Dần dần năm đầu tiên nó mới cho mình vào đó. Tháng 2 tháng nó vào 1 lần. Nhưng 2-3 năm sau thì năm nó đến 2 lần. 4-5 năm sau thì năm nó đến 1 lần. Chục năm sau, hơn chục năm sau, có khi thì 2-3 năm mới thấy nó đến 1 lần. Sướng không? Chúng ta sướng không? Muốn sướng như thế không? Không sướng tí nào cả, các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy gì? Cái nhân quả. Một số nước sống ở châu Âu và một số nước phát triển, bây giờ sống thiên về vật chất. Cái nhân khi còn trẻ gì, họ sinh con ra họ không muốn vất vả, không muốn cho con bú, không muốn thay tã lót cho con, không muốn gì con khóc ở bên cạnh trong gì, trong cái giờ họ đang ngủ ngon. Cho nên vợ chồng ngủ một phòng sang trọng, con một phòng cũng sang trọng, và thuê một oxin cho nó, oxin trông nom, người giúp việc để trông nom. Và kết quả là lớn lên thì nó không có cái tình yêu thương của cha mẹ với đứa con. Con với bố mẹ, với ông bà là không có cái sự kết nối tình cảm ở trong đó. Cho nên là tuy sống ở trong nhà nhưng khác gì người dân nước lã đâu. Vì vậy mà bố mẹ lúc còn trẻ thì thích sống sung sướng, nghĩ vật chất, thì con nó lớn lên nó cũng sống sung sướng, nghĩ vật chất. Vì vậy mà bố mẹ già đi, hết tuổi, lao động rồi, nghỉ hưu rồi, và không còn tự làm được mà ăn nữa, vợ cũng không muốn hầu chồng, chồng cũng không muốn hầu vợ. Cho nên kết quả là hai vợ chồng thì dắt nhau mỗi người vào một trại dưỡng lão. Đại đa số như thế. Tôi sang bên Hồng Kông, thấy cái mô hình phát triển trại dưỡng lão rất là nhiều. Sang bên Đài Loan cũng vậy, mô hình trại dưỡng lão nó phát triển lắm các quý vị. Các nước phát triển nó phát triển trại dưỡng lão rất là nhiều. Vì sao? Đấy, cái nhân gì, lúc còn trẻ, bố mẹ thích sống ở về vật chất, thì cái quả gì, lúc về già, bố mẹ lại phải vào trại dưỡng lão mà ở. Cho nên đây là một cái bài học. Cái gì hay của thế giới, chúng ta nên học. Còn cái gì mà gì chúng ta thấy thì nó không hay về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, theo quan điểm của chúng tôi thì nên bỏ. Chọn những cái tinh hoa, những cái hay của thế giới để học. Còn cái gì mà nó không bằng cái văn hóa dân tộc của chúng ta thì chúng ta bỏ nó đi. Giữ lại cái văn hóa dân tộc của chúng ta. Đó. Cho nên chính vì vậy thầy mới khuyên các Phật tử chúng ta thì trong một gia đình nếu một nồi cơm được là tốt nhất. Vì sao mà tốt nhất? Vì cả ngày các con nó đi làm, chúng ta cũng đi làm, các con cũng đi làm, các cháu thì đi học. Một ngày có thể chỉ có gì bữa cơm buổi tối thôi các quý vị. Bữa trưa thì có khi các con ăn ở công ty, các cháu thì ăn ở trường, đúng không? Bữa sáng thì bây giờ đại đa số ở thành phố họ không ăn bữa sáng mấy đâu. Sáng nó chỉ người thì ăn nắm xôi, người thì ăn bánh mì, người thì ăn gì bát bún bát phở, ăn đơn giản thôi, vân vân. Thế thường ăn bữa trưa bữa tối. Nhưng bữa trưa thì con cái đi làm ở công ty thì thường nó hay ăn công ty, ăn ở cửa hàng, ăn ở quán ăn rồi vân vân. Thường là bữa tối thôi, quay quần ở gia đình. Lúc đó cả nhà muộn một chút cũng được. Con nó đi làm về nó muộn một chút, muộn giờ một tí cũng được. Cháu nó đi học về muộn chút được. Chúng ta ngồi xem tivi uống nước trà tí. Hoặc là đi lên ban Phật, ban tổ, ban gia tiên gì, tụng biến kinh niệm Phật một tí, chờ các con nó về. Cả nhà sum vầy với nhau, ăn một bữa cơm, sum vầy ông bà, vợ chồng, con cháu, 5, 6, 7, 8 người gì đó, ngồi ăn với nhau. Một bữa cơm một ngày như thế thôi cũng quý. Nó có cái sự kết nối gia đình giữa các thế hệ ông bà, vợ chồng và con cái, con cháu. Thì sau này chúng ta có ốm một chút thì nó mới gì? Nó mới hỏi han, nó mới thương, nó mới đưa đi viện, nó mới chăm sóc, vân vân. Bây giờ thì chúng ta thì bảo tôi có lương rồi, hai ông bà thì có lương, ông có lương, bà có lương, lương tháng 5-7 triệu, chục triệu rồi, chả cần con cái nữa. Cho nên chúng mày đi làm về muộn, tao không chờ được, tao ăn riêng. Được, ông bà muốn ăn riêng nó cho ăn riêng. Nhưng sau này chúng ta mới biết được cái hậu họa về sau. Cái lúc mà mình nằm ốm lên khử khử trên giường bệnh á, hoặc là ông đi trước hoặc bà đi trước, còn một mình ở lại nó mới buồn các quý vị. Nếu hai vợ chồng mà còn á thì còn đỡ. Ai buồn buồn tủi tủi, hai vợ chồng lại đấm lưng ra bóp vai cho nhau và động viên nhau. Mặc dù 70-80 tuổi rồi vẫn gì, thôi có còn hơn không. Vẫn còn ông hoặc bà thì đấm lưng ra bóp vai để động viên cho mình. Nhưng ông hoặc bà đi trước là còn một mình đi lên để đi xuống, ngó trước để ngó sau. Nó đi làm về thì nó đóng sập cửa phòng vào. Cháu nó đi học về nó cũng đóng sập cửa phòng vào. Đến lúc ngồi ăn cơm uống nước, mình muốn xuống để bắt chuyện với nó thì vợ chồng nó mỗi đứa một cái điện thoại. Cháu nội, cháu ngoại gì đó cũng mỗi đứa cái điện thoại. Chúng ta chả nói được cái gì. Vì sao? Vì lúc mình còn khỏe khỏe, lúc mình còn trẻ trẻ, mình tách chúng nó ra, mình muốn gì ăn riêng. Mình không muốn vướng bận gì với chúng nó. Thì bây giờ đương nhiên mình già, mình lụm cụm, mình chống gậy mình đi rồi, mình cô đơn một mình muốn gì nối tình cảm với nó thì nó đấy cần. Đây là cái sai lầm gì ở từ chỗ chúng ta. Chứ đừng gì có trách gì con cháu chúng ta bất hiếu. Mà phải xét lại mình, cái nhân của mình gieo trước đây là cái gì, bây giờ mình mới thọ cái quả đó. Đó. Cho nên qua đây cũng mong là gì? Các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ vào cái gì cho nó chín chắn. Sống phải gì? Thả cái tâm từ bi, yêu thương và bao dung của mình với mọi người ngay từ bây giờ, chứ không phải là đến lúc già sắp chết rồi mà, hay là về Tây Phương rồi mới sống như thế. Về lúc đấy thì muộn mất rồi. Đấy. Cho nên đây là gì? Những cái mà chúng tôi gì? Mắt thấy tai nghe. Giống như trong truyện Kiều Nguyễn Du nói. Bây giờ mình có thể nói gì? Mắt thấy tai nghe mà gì? Mà đau đớn lòng là vậy. Thực sự nó thế các quý vị. Đấy như câu chuyện tôi nói. Bà ăn cơm thịt con gà, hai đứa cháu gì dòm ngoài cửa, mà bà nhất định không gì không cho cháu nó ăn. Đau không? Ôi thì ngày bình thường thôi thì bà ăn rau ăn gì bình thường thì thôi, có khi không nói gì. Nhưng ngày hôm đấy bà thịt con gà thì có hai đứa cháu, gọi nó vào thế ngồi đấy ăn với bà con. Nó ăn là mấy đâu các quý vị, mỗi đứa cái đùi gà là có khi nó ăn gì cả bữa, mỗi đứa cái đùi gà là sao. Thế thôi, còn là cả con gà bà chén mất có hai cái đùi thôi mà. Mà mất cho ai đâu, mất cho cháu mình, mà cháu nội nhà mình là nói đâu có phải đơn giản đâu. Đó. Nhưng mà khổ, cái tư duy, ăn riêng rồi là gì? của tao tao ăn, của mày mày ăn. Mày làm được mày ăn, tao làm được tao ăn. Đấy là một câu chuyện gì? Nói về bà đối với cháu. Lại có một câu chuyện gì? Con đối với mẹ nữa. Muốn nghe không? Nghe nốt chứ, nghe để lấy kinh nghiệm. Một lần tôi đi làm lễ cho một cái nhà ở dưới, gần dưới Văn Điển. Cũng khá lâu rồi. Đi không phải đi làm lễ, đi xem, cũng đi xem phong thủy. Cũng đi xem đất cát phong thủy trong cái nhà ở dưới Văn Điển. Gần chỗ khu Văn Điển ấy. Nó ở cái gần ngoài cái đường tàu á. Nên khu đấy khu Văn Điển. Đi xuống Mạn Thường Tín. Bà mẹ là Phật tử, cũng hay đến chùa theo cái đạo tràng ngày xưa, thỉnh thoảng cũng hay ra chỗ Hà Đông nghe Pháp. Tuy nhà tận Văn Điển hay ra Hà Đông nghe Pháp, ngày xưa thầy đi học ở đó, xong bà lên nghe giảng ở đó, xong cũng quen hay lên chùa. Thỉnh thoảng bà vẫn hay lên, nhưng bây giờ già rồi, bây giờ hơn 80 rồi. À, hôm Tết vừa rồi cũng có lên cúng giảng một pho tượng Quan Âm, một pho tượng Địa Tạng, nhưng già lắm rồi. Cái lớp Phật tử đi với thầy nghe Pháp ngày xưa bây giờ đều là gì? Ít nhất cũng phải là tầm trên 70, 80 trở lên, lớn tuổi lắm rồi. Vì đã 20 năm rồi mà, hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi, từ ngày đấy, từ cái đợt đấy. Thì thầy đến nhà, hai vợ chồng, đứa con trai và con dâu, với một đứa con gái, tức là ba vợ chồng bố con ngồi ăn cơm. Thế bà hôm đấy, ngày xưa là đi thì không ấy đâu, đi xe ôm đến. Hôm đấy là đi xe ôm đến. Thì bà cũng ở nhà. Thế bà gọi điện thì thầy đến để giúp, cái chỗ này cũng thân thiết. Cho nên thầy đi xe ôm đến. Cái chú xe ôm nó đèo đến vì không biết đường. Cho nên ở chỗ Hà Đông thì bắt xe ôm, chú xe ôm nó đèo đến. Cái đèo đến thì thấy hai đứa con với đứa cháu của bà đã ăn cơm. Thì thấy bà cứ quét rồi, quét sân ở ngoài. Thấy mình đến thì bà vẫn đang quét sân. Thế bà đang quét sân. Thế thì bà mời thầy vào nhà. Thì vào nhà thì cái nhà bà là cái nhà... là cái nhà ống, đất thì vẫn còn, lên sườn là cái nhà ống. Thì có một cái bàn kia giữa đấy thì con nó, trai với con dâu với đứa con gái của nó đang ăn cơm, nó ăn trên cái bàn đấy. Nhà cũng nhỏ nhỏ thôi, nó khoảng độ tầm khoảng độ 30-40 mét vuông gì đó thôi. Bên cạnh thì còn miếng đất nữa. Thế bà nhờ thầy đến xem để bà làm cái gian nhà bên cạnh để bà ở. Mà quái lạ, mình đến mình thấy bình thường khách đến nhà mà đang ăn cơm ở giữa bàn như thế thì thường là họ phải dọn cơm đi chứ. Có một cái bàn thôi, mình thấy lạ. Đến cái nhà này thấy lạ, rõ ràng là bà mẹ là cũng là Phật tử đi chùa tuần thành như thế. À, thế thấy mình đến rồi, con nó chỉ có không đứng dậy chào luôn, nói thì là mời nhà chùa ăn cơm ạ. Thế là thầy vẫn cứ ngồi nó ăn bình thường như thế. Đấy, các vị nghĩ xem, nếu mà một nhà bình thường thì đến một cái là thấy khách đến nhà, mà đặc biệt là gì, mình là nhà chùa nữa, sư đến nhà nữa, thì nó đang ăn cơm, nó phải gì, dọn cơm đấy chứ. Đến nó ăn mâm cơm gì, cũng khá là đầy đặn, có 2-3 loại thịt đó. Nào là thịt lợn, nào là cá, hình như có cả thịt gà, thịt vịt gì đó, một đĩa cá rán và đĩa thịt nữa. Bao giờ nói chung là ba người ăn mâm cơm cũng khá là đầy đặn. Thế nên chỉ mời là dạ mời nhà chùa ăn cơm ấy. Thế mình bảo vâng. Thế mình thì cứ nghĩ bụng là họ sẽ dọn đi để họ mời mình thì uống nước. Nhưng không, vẫn cứ ngồi nó chén như thế. À, một cái bình thường thản nhiên như thế thì bà mới bảo là dạ thưa các cháu nó đang ăn, thì con mời thầy đi lên trên phòng thờ thì thầy uống nước. Thế là đi lên tầng 2. Hai vợ chồng nó thì ở tầng 1. Còn bà cụ thì ở trên, cái bà ấy thì ở tầng 2. Tầng 2 thì có một phòng thờ, một phòng ở của bà ấy. Tầng 1 thì một phòng khách và một phòng ở vợ chồng của đứa con. Cho nên thì bà mời thầy lên đấy. Và mình cứ nghĩ bụng là hay là ở dưới đang ăn cơm, cho nên mời mình lên đấy thì xong rồi nó rót nước lên, nó mang nước lên, chả thấy đâu. Đợi đến 5 phút chả thấy đâu. Thế bảo thế thầy cứ ngồi thì chờ con một tí để con bảo đi, con đi lấy nước. 5 phút không thấy bà quay lại, 10 phút không thấy bà quay lại, phải đợi ngoài 10 phút mà khoảng trên dưới 15 phút gì đó thì mới thấy bà xách cái phích nước lên. Thế bà bảo thầy hoan hỉ, thầy đợi thầy chờ con một tí, con phải xuống con đun phích nước. Bà phải tự đi uống, bà đun phích nước. Và thầy ngồi một tí thì bà xách cái phích nước lên, mình không uống nước luôn, mình biết là thôi gia đình này chắc là có vấn đề rồi. Nhà có khách đến nhà, vợ chồng đứa con nó vẫn ngồi ăn cơm mà bình thường, chả có một cái gì, nó cũng không thèm đứng để nó mời thôi, nó chỉ mời nhà chùa ăn cơm, gọi là mời thì mời cho có lệ thế thôi. Mình cứ nghĩ là gì đấy, mình lên mời mình lên nhà thì nó sẽ mang nước lên hay không, bà phải đi xuống để đi đun nước, đợi phải đến trên dưới 15 phút bà mới thích nước lên, thì bà đi pha nước, mình bảo thôi không phải pha nữa, mình biết cái nhà này không ổn rồi, em bảo là thôi thì đâu cái cụ muốn làm nhà chỗ nào làm thế nào để xem xong rồi thầy đi về, thầy đang bận. Thế là bà cứ bảo thôi con pha nước thầy uống và thôi không phải pha. Thầy đi xuống xem, xuống xem vợ chồng nó vẫn ăn cơm bình thường, ăn gần rã rồi nhưng vẫn ăn bình thường. Trong khi đó mẹ thì khi đi đến thì mẹ vẫn đang cầm cái chổi quét sân. Quét sân chắc là sân nó, cái sân phía cửa nhà, cái cây có cây bàng á, lá nó rụng xuống chắc là bà xấu hổ. Thầy đến để trước cửa nhà lá rụng nó bẩn cho nên á, quét sân. Con và cháu thì ăn cơm trong nhà. Bà và mẹ thì, bà so với đứa cháu, còn mẹ thì đối với gì? Vợ chồng nhà kia thì quét sân ở ngoài nhà. Chúng ta thấy. Con cái như thế, gia đình như thế, mà nhà gì? Có đâu có nhiều con cho nó cam. Bà sinh duy nhất được cái đứa con trai ấy thì ông đi bộ đội bị mất, liệt sĩ bị mất, duy nhất có một thằng con trai. Chúng ta thấy đau chưa? Sau này hỏi ra mới biết là gì, bà ăn một nồi cơm, con trai, con dâu và cháu nội ăn một nồi cơm mà vẫn ở trong một ngôi nhà. Mà bà năm đó chỉ khoảng độ 60, trên 60 tí thôi, cũng giống như các Phật tử đi chùa chúng ta này thôi, khoảng tầm đấy. Tôi không hỏi tuổi nhưng mà áng khoảng tầm đấy. Đấy. Đấy là trường hợp thì mẹ quét nhà, con cháu thì ngồi ăn cơm cá, cơm gà ở trong mâm. Cho nên đạo đức, truyền thống, xã hội của dân tộc Việt Nam chúng ta thì càng ngày càng thấy thì đi xuống vậy. Trong quê của thầy ngày xưa, bây giờ thì lâu rồi thầy không về quê cũng không biết. Nhưng quê của thầy ngày xưa, trước khi thầy xuất gia năm 1994 trở về trước, tất cả thôn của thầy, xã của thầy, thầy chưa có thấy một nhà nào gì ăn hai nồi cơm. Cho nên lúc thầy xuất gia ra ngoài này, cái lần đầu tiên thầy bắt gặp ở cái gì, ở cái thầy xuống chùa Ngọc Tân, thầy đi đến cái nhà chú kia, thế bà ăn cơm để cho hai đứa cháu ngó, thầy sốc. Lần đầu tiên trong đời thầy sốc là gì? Một ngôi nhà hai nồi cơm. Đây lần đầu tiên trong đời thầy biết tới. Và thầy cứ nghĩ rằng là gì? Từ bé cho đến khi lớn lên, ở trong quê hương của thầy, mặc dù là nghèo khổ đói khát, nhưng gia đình có 3 thế hệ, 14, 15 người ở trong nhà, vẫn một nồi cơm. Vẫn một nồi cơm. Thầy biết là có một cái nhà trên quê nội nhà thầy á, sinh được 12 đứa con, với hai vợ chồng nữa là 14 người, với lại ba đôi có vợ có chồng rồi, nhưng mà có vợ rồi nhưng mà chưa có tiền để ra ở riêng á. Như vậy nhà của họ phải đến thì cả con cả cháu phải 21-22 người ăn một cái mâm cơm dài, ăn quay một mâm nhé các vị nhé, một mâm nhưng mà quay dài ra với nhau, chứ không ngồi thành hai ba mâm quay lưng vào nhau đâu, họ ngồi thành cái bầu dục, ngồi theo cái gian nhà năm gian thì họ ngồi theo cái bầu dục ba gian giữa theo bầu dục này để mâm ngồi quay mặt vào nhau. Đấy là cái mà gì chúng tôi thấy ngày xưa còn bé đó, cái chúng tôi thấy đấy là gì, văn hóa, đấy là truyền thống của gia đình. Mà chính tôi cũng được đến ăn cơm gì mấy lần với nhà đấy, vì tôi là bạn chơi với cái thằng con trai út gì của cái nhà đấy, cho nên đến thăm á, đi học ngày xưa đi học với nhau, chơi với thân với nhau. Có những bữa mà lỡ bữa thì gia đình nhà mời vào ăn cơm luôn, nó chỉ là bát cơm gì độn khoai độn sắn thôi, nghe tình cảm mà, nó như thế. Và từ khi lớn lên cho đến năm 1994 tôi xuất gia, tôi chưa bao giờ thấy một nóc nhà mà ăn gì hai nồi cơm. Và từ khi đó tôi đi xuất gia rồi đi vào chùa cho đến cái năm mà tôi được chứng kiến ở dưới cái chùa Ngọc Tân mà tôi đi làm lễ xem đất cát cho nhà người ta mới chứng kiến lần đầu tiên cho tôi sốc. Cái lần thứ hai là ở dưới Văn Điển tôi sốc, đó là nhìn thấy con cháu ăn cơm trong nhà, mẹ thì cầm chổi quét sân, khách đến nhà thì nó vẫn ngồi ăn cơm bình thường đấy. Nhưng sau này tôi mới ra học xong, ra Hoằng Pháp rồi đi nhiều nơi mới thấy nó bình thường, càng ngày càng thấy cái đó là bình thường. Chúng ta thấy bình thường không? Bình thường hay bất thường? Bất thường đấy các quý vị. Các quý vị mà nghĩ là bình thường là hỏng rồi. Quan điểm tư tưởng của mình đang hỏng rồi. Bây giờ các vị nghĩ là gì là đúng? Cho nó là đúng là được. Xã hội bây giờ nó như thế mà xã hội tiến bộ văn minh nó phải thế. Chứ thầy, được. Các vị cứ cho là đúng đi. Nhưng sau này 80-90 rồi, tay run lập cập rồi, bê cái nồi không bê được nữa, bê cái bát cơm ăn gì còn rơi ra ngoài. Lúc đó các vị tự bê gì cái nồi đi nấu ăn, tự bê cái bát đó, đi rửa, lúc đấy mới biết gì, mới biết tay. Lúc đấy mới thấy là gì, mình sai lầm. Lúc 60-70 mình thì tự đòi ra ăn riêng, vì mình có lương hưu, không muốn phụ thuộc vào con, không muốn gì chờ con về muộn. Bây giờ mình mới biết tay. Đó, nhớ nhá, nhớ kỹ lấy cái bài giảng ngày hôm nay để mà hành xử làm sao cho gì, cho về già chúng ta đỡ bị ân hận. Ngày trẻ chúng ta nuôi con, chúng ta có quản cái gì không? Không quản cái gì cả, khó khăn, vất vả, thậm chí là chỗ ướt ra mẹ nằm, chỗ ráo cho con. Chỗ cái đắng thì mẹ ăn, cái ngọt thì dành con, cái miếng gì cái miếng da thì mẹ ăn, còn cái miếng gì miếng thịt thì dành cho con. Chúng ta dành được hết cho nó cơ mà. Bây giờ có mỗi một cái chờ con nó về muộn muộn một chút xíu thôi, cho nó hoan hỉ cái gia đình. Mà đâu cũng có phải cả ngày đâu. Nếu mà ở thành phố thì đại đa số là có một bữa tối thôi, bữa trưa thì nó ăn ở công ty, ở cơ quan. Con nó thì ăn ở ngoài trường học. Vậy mà chúng ta tự nhiên là nghĩ là mình có tiền lương rồi, mình không muốn phụ thuộc và không muốn ăn cơm nguội, ăn cơm rắn với nó nữa, cho nên tự mình bảo chúng nó ăn riêng, tao ăn riêng, tao muốn ăn riêng, được. Nhớ lấy, bài pháp hôm nay nó đi theo chúng ta 10-20 năm nữa, thậm chí 30 năm nữa, thậm chí nhiều hơn nữa. Đó, nếu chúng ta không muốn lúc đó thì nước mắt ra chan cơm, thì phải sống làm sao ngay từ bây giờ. Chúng ta phải làm cái chỗ dựa tinh thần cho con cho cháu, làm cái cây cao bóng cả, làm cái cây cổ thụ ở trong gia đình nhà mình cho con cho cháu nó nương vào. Thì sau này thì cái nhân chúng ta sống tốt, sống vì con vì cháu, thì sau này cái quả chúng ta sẽ gặt lại, thụ hưởng lại đó. Khi chúng ta chỉ cần nhức đầu sổ mũi một cái thôi, con cháu thì nó quây quần, nó hỏi thăm, nó thuốc thang, nó hầu hạ. Đến lúc đó mình mới thấy cái giá trị của cái bài pháp của thầy ngày hôm nay là đúng đấy. Rồi trở lại bài, chúng ta thấy đấy chính là gì? Một cái nhân để cho chúng ta thì hướng tâm vào trong, hướng tâm về những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc. Và được như thế thì chúng ta tu tập nó cũng sẽ gì dễ vào hơn, chúng ta niệm Phật nó cũng sẽ gì sẽ dễ được nhiếp tâm hơn. Thầy chưa nói là nhất tâm mà gọi là nhiếp tâm thôi. Nhiếp tâm tức là nó ở giai đoạn là gì, nó bớt ra tán loạn, nó bớt ra vọng tưởng. Đó. Nhiếp tâm là quý rồi các quý vị, còn nhất tâm thì đương nhiên là gì, lại càng là quý nữa. Nhất tâm bất loạn thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà thời mạt pháp chúng ta này, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu và tuệ cạn. Cái phúc ở đây là không phải phúc về vật chất. Vật chất thì chúng ta thì hơn thời Đức Phật, hơn cha ông chúng ta 1.000-2.000 năm trước thì rất rất nhiều rồi. Nhưng chỉ đấy là phúc vật chất. Nhưng còn cái phúc ở đây gọi là cái phúc về gì? Về đạo. Cái phúc về con đường để giải thoát cơ. Chính vì chúng ta thì chỉ lo tu phúc thế gian, vì vậy bây giờ chúng ta thì được hưởng phúc thế gian. Chắc thời Đức Phật còn tại thế, hoặc chư lịch đại tổ sư á, các bậc tôn túc á, 500.000, 1.500, 2.000 năm trước á, xuất hiện. Chúng ta chỉ lo đến chùa để làm gì? Lo đến chùa để dâng cúng thanh bông hoa quả tiền tài vật chất để xây dựng chùa cảnh để cúng dường chư tăng. Và chúng ta chỉ để cầu nguyện là gì? Cho con sinh ra đời đời được kiếp kiếp được làm người, sinh ra sống cho dù sống ở đâu đi chăng nữa cũng được, vinh hoa phú quý, được giàu có, đủ ăn đủ mặc vân vân. Thế cho nên bây giờ chúng ta thì đúng sinh ra chúng ta được kiếp người, được đủ ăn đủ mặc, thậm chí là giàu có về tiền tài của cải vật chất. Và ngày đó Đức Phật bảo chúng ta phải gì? Tu giới định tuệ, phải trì trai giữ giới, phải tu tập thiền định và phải học cái chính pháp. Chúng ta chẳng chịu học, đúng không? Cho bây giờ đấy chúng ta thì do chỉ tu phúc, không tu tuệ, không tu giới, không tu định, cho nên bây giờ chúng ta được thân người, được gặp Phật pháp, nhưng mà đại đa số lại không tu tập được. Vì cái nhân của trước đây chúng ta thì chỉ gieo cái nhân gì, cái nhân cúng dường, nhân bố thí, nhân cúng dường, chứ không phải là cái nhân trì trai giữ giới, tu tập thiền định và học giáo lý cầu giải thoát. Cho nên bây giờ chúng ta mới như thế này. Nhưng thôi dù thế này là cũng quý rồi. Bây giờ như thế này là cũng gì, một tháng cũng ít nhất cũng được gì 7 ngày đến chùa tụng kinh Địa Tạng, hoặc 2-3 ngày đến chùa tụng kinh Địa Tạng, ở nhà 30 ngày cũng được gì, khoảng 25-28-29 ngày tụng kinh Địa Tạng, hoặc là tụng kinh Phật và niệm danh hiệu Phật. Đấy cũng là gì? Là quý rồi. Nhưng thử hỏi ra được bao nhiêu các Phật tử như chúng ta, bao nhiêu người được đi chùa được như chúng ta? Ít lắm các quý vị. Kể cả những người gì thường xuyên đến đạo tràng nghe giảng, theo các pháp hội khóa tu, nhưng mà phần lớn cho họ chỉ gì? Cầu gia nội bình an, cầu mua may bán đắt, cầu cho có sức khỏe, vân vân. Đại đa số là thiên về vật chất đấy chứ. Có mấy người cầu cho con được gì? Được tu hành nhất tâm, tinh tiến, không thoái chuyển. Và sau này, con chỉ nguyện một lòng một dạ được về Tây Phương thôi. Ít lắm. Nói thật với các quý vị, trong hội trường này có 1.000 người, nhưng mà gì? Ít lắm. Đấy. Hôm trước pháp hội thầy nói gì? để cho đạo tràng chúng ta dần dần là trang nghiêm thanh tịnh trong những các khóa tu địa tạng của pháp hội. Trước tiên là địa tạng đó thì nó ít người hơn, đó là vào chùa muốn vào thì hội trường nghe giảng và dự khóa tu với đại chúng với chư tăng thì phải mặc cái áo gì, mặc cái áo dài ấy. Nhưng mà đã có người phản đối rồi, nóng lắm thầy ạ, vào chùa cái mùa nóng như thế này, trong cái hội trường lợp mái tôn như thế này, hôm nay mưa thì còn đỡ, nắng nóng như thế này thầy lại bắt con thì mặc thêm cái áo dài nữa, ai mà chịu được. Các quý vị, các thầy, các sư chúng ta đấy, thầy lên giảng thì có mặc cái áo cánh để lên giảng cho chúng ta không? Có không? Không. 4-5 lớp vải, áo me ô, áo cánh rồi, áo gì, áo thùng rồi, cả xa. Ít nhất là 4-5 lớp vải. Nóng hơn chúng ta rất nhiều chứ. Chúng ta có 3 lớp vải thôi. Đấy. Nhiều nhất là cái áo dài, áo cánh và cái áo gì, áo con ở trong 3 lớp vải mà chúng ta đã kêu rồi. Các thầy gì, 5 lớp vải, đâu có dám kêu. Chịu khó, chịu khổ có một chút thôi. Cho đàn tràng ạ, cho pháp hội, cho khóa tu được trang nghiêm. Các vị thấy tôi thực sự mà nói, cái gì người ta làm được mình cần phải học. Các vị cứ nhìn trong cái khóa tu của thượng tọa Tân Tính ở trong chùa Hoàng Pháp mà xem, hàng nghìn Phật tử nào cũng phải áo dài lam hết. Ở trong kia miền Nam các Phật tử hay mặc áo lam, mặc đồ lam, cho nên áo dài cũng lam. Hàng nghìn Phật tử nào cũng phải mặc áo dài mới được vào gì? Mới được vào trong hội trường. Đấy. Ở miền Bắc chúng ta này, các vị đừng nghĩ là mình nhỏ đấy nhé. Thầy đi vào trong miền Nam, các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn lớn mà gì? Nhìn thấy thầy một cái các cụ là toàn là A Di Đà Phật, bạch thượng tọa Đạo Thịnh đúng không? Thượng tọa quý hóa quá. Mà tôi đây là thượng tọa đâu, tôi chỉ mới là đại đức nhỏ con quan thôi. Thế mà các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn, cấp bậc gì cũng lớn ở trong giáo hội, có cụ phó chủ tịch, có cụ trưởng ban này, phó ban nọ, vân vân. Nhìn thấy mình một cái là các cụ, mình chào các cụ rất là cung kính. Các cụ là gì? Ô, thượng tọa Đạo Thịnh đấy, quý hóa lắm, quý hóa. Không chỉ các cụ, các hòa thượng thượng tọa tu về gì, về tịnh độ, mà đợt tôi vào tận ở trong gì, trong Cần Thơ, đi vào dự cái hội trại của ban dẫn Phật tử trung ương ở tận trong Cần Thơ, hòa thượng trụ trì ở đó nhìn thấy tôi chào. Hòa thượng nói thầy Đạo Thịnh đúng không? Thầy bà dạ vâng. Con thường xuyên nghe thầy giảng ở trên gì, ở trên YouTube, ở trên cái trang web của chùa Tản Viên và chùa Khai Nguyên. Mà cụ tu theo gì? Theo thiền đấy nhá. Cụ tu theo hệ thống là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử của Hòa thượng Thanh Từ đấy nhá. Nhưng mà cụ nói thì thường xuyên nghe thầy giảng. Hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh đó, tôi chào. Hòa thượng nhìn một tí, thằng hòa thượng bảo thầy có phải là thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên không? Và dạ vâng, bà hòa thượng đúng ạ. Hòa thượng bảo hoan hỉ lắm, nhìn thấy thầy giảng, tổ chức các pháp hội, các Phật tử đông vui mà trang nghiêm, chúng con hoan hỉ lắm. Đấy, đấy cái lần đi vào dự ở trong đó nhé. Cho nên các vị biết là đạo tràng của chúng ta không phải nó chỉ bó hẹp ở trong gì, trong chùa nữa. Không chỉ phải là một số các quý thầy trẻ xem để học cái cách gì tổ chức pháp hội, tổ chức đạo tràng nữa, mà các hòa thượng lớn, các ngài cũng gì thường xuyên đã theo dõi. Mà các ngài theo dõi, các vị nghĩ xem, 5 năm trước thấy thì chúng ta thì vẫn như thế, 5 năm sau thấy chúng ta vẫn gì như vậy, chỉ có cái số đông thôi thì chẳng nói lên cái gì cả. Đó. Cho nên thầy muốn là gì? Số đông là một phần thôi. Điều quan trọng là cái gì? Cái chất lượng, cái thực chất trong các khóa tu, các pháp hội của chúng ta đó. Oai nghi phép tắc của đại chúng ra sao? Tâm tính của đại chúng như thế nào? Họ đến chùa với cái gì? Cái lòng thành chân thật không? Hay là chỉ là gì? Nghe bảo tên, ui giời, cái chùa đấy to lắm, chùa đấy có ông Phật to lắm, chùa đấy có ông thầy giỏi lắm, chùa đấy có ông Phật thuyết pháp, có ông thầy thuyết pháp hay lắm, hay là chùa đấy có sư đông lắm, hay là chùa đấy Phật tử đông lắm, chùa đấy thì có cảnh đẹp để chụp ảnh nhiều lắm, vân vân. Bảo nhau mà đến như thế thì lợi ích cũng không được nhiều vậy. Hoặc là nghe nhau đồn mà đến thì cũng không nhiều vậy. Họ đến bằng cái tâm và họ ở lại cũng phải bằng cái tâm. Họ tham dự các khóa tu cũng phải bằng cái tâm, bằng cái lòng thành kính, bằng cái tâm mộ đạo. Đó mới là tốt. Và mình nói họ nghe, họ đem về họ thực hành, áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, đem lại cái lợi ích thiết thực cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Thì đây mới là gì? Mới là Phật pháp chân chính. Còn các vị đến gì? Ai đến cũng gì? Bảo thầy ơi, thầy xem cho con cái này cái nọ cái kia, xem cho con vì sao mà cái đứa con nhà con thì nó hư thế, thầy ơi thầy giúp con với thầy lễ sao để cho đứa con nhà con thì nó chơi bời cờ bạc cho nó gì nó bỏ đi, vân vân. Thầy xem đó, nhà con làm sao mấy năm nay làm ăn gì toàn là thất bát thôi, vân 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 vân. Nguy rồi. Phật tử đến chùa mà thần tượng ông thầy như là một ông thầy cúng, nhưng mà ông thầy bói, nhưng mà ông thầy thì ban phúc giáng họa như thế là nguy rồi. Trong Phật giáo ấy, chúng ta khi mà các Phật tử tìm đến một ngôi chùa nào đó mà chỉ với cái mục đích gì? Thỏa mãn cái vấn đề tâm linh tầm thường ở đời sống ở xã hội, như là thầy ơi nhà con làm sao mà không biết tự nhiên dạo này thì anh ấy cứ hay đi chơi đêm, đi chơi khuya về, hay là anh ấy thì dạo này hay uống rượu, hay là anh ấy dạo này thì cứ hay nhắn tin cho gái, vân 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 vân. Hoặc là gì? Thầy ấy làm sao dạo này thì đứa con nhà con thì nó hư lắm, vân 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 vân. Đi xem người ta bảo là gì, nó phải trình đồng mở phủ thầy ạ, thế làm thế nào, vân vân. Khổ lắm. Phật tử đông đến chùa chỉ hỏi những cái việc như thế, vô hình chung biến cái ông thầy thành một cái ông thầy gì? Ông thầy đồng bóng, ông thầy phù thủy, ông thầy cúng, ông thầy xem tướng số ngày giờ, nguy hiểm rồi. Cho nên các vị thấy những ngày pháp hội thầy có tiếp khách đâu. 3 ngày pháp hội vừa qua thì tiếp đúng thì 2 tiếng đồng hồ ngày đầu tiên, ai cần hỏi gì thì hỏi. 2 ngày hôm sau, ngày cuối có đến thì 15-20 ngàn người tham dự, đấy là những người ăn cơm đấy nhá. Còn những người đến lễ không ăn cơm, mà những người ra ăn ở ngoài quán chay hoặc ở ngoài đường đấy thì còn không đến được. Nhưng các vị thấy thì có ngồi tiếp khách không? Không luôn. Lễ xong là gì? Về phòng đóng cửa. Cái thứ nhất, để cho tâm mình thì nó thanh tịnh, để cho cái tâm mình nó nghĩ trọn vẹn cho gì? Cho 3 ngày pháp hội, để đem cái sự thanh tịnh ấy, sự nhất tâm ấy để hồi hướng cho bách gia chăm họ, cho các vong linh, thần linh về dự pháp hội, vân vân. Nếu mà cứ ngồi mà khách khứa lì bì hết, các vị biết không? Tiếp khách, họ hỏi xong thì 10 người hỏi thì có 7-8 người này thường là sờ sờ cái phong bì ra để cúng dường. Có người đến thì trước khi đến là phải xòe tiền ra, để tiền vào đĩa, nhưng mà gì? Xòe ra. Ý là gì? Nhiều đấy nhá. Con đấy, nhiều đấy. Trong này 5 triệu, 10 triệu đấy. Xòe nó để cho thầy biết là gì? Đấy. Ý là con cúng khá nhiều, thầy liệu liệu mà trả lời cho con thì vừa lòng. Đấy. Đấy. Các vị thấy có không? Có, tôi có cái trường hợp như thế. Một số những người đến hỏi cái gì mà không để trong phong bì đâu, để trên đĩa nhưng mà để xòe nó ra, từ 200 hoặc 500 nghìn đó, xòe ra. Đại khái là mình biết ngay những cái trường hợp này, ý là gì? Con cúng vàng từng ngày, nếu mà để vào một tập sợ là thầy gì? Thầy bảo là ít, sợ thầy nghĩ là ít cho nên thầy không trả lời một cách là nhiệt tình, không trả lời một cách gì đến nơi đến chốn cho nên xòe ra. Ý là đấy, tiền của con đấy, liệu thầy liệu mà thì trả lời làm sao để cho con được vừa lòng. Có một số những Phật tử như thế. Mà những Phật tử như này đại đa số là trước kia là theo gì? Theo đồng bóng. Vì họ gì? Họ quen ra, đi lễ họ quen gì? Quen để cái đồng tiền như thế rồi. Đó cũng là thấy quen một phần. Cái thứ hai gì? Thầy biết mà, tiếp xúc nhiều người thì biết rồi. Đấy, đại đa số mà cúng dường như thế là họ muốn gì? Họ muốn mình biết rằng họ cúng dường hơn những người khác. Cho nên thầy cũng phải gì? Quan tâm tới họ gì? Hơn những người khác. Nếu họ có hỏi cái gì thì phải trả lời gì? Cho họ vừa lòng là tỏa ý. Vân vân. Đó. Cho nên thầy bảo này, Phật Pháp mà như thế thì nguy rồi. Chính vì vậy càng những cái ngày đông người thì thầy là càng đi không tiếp khách luôn. Lễ xong đóng cửa, không tiếp khách. Cái thứ nhất là dành cái tâm thanh tịnh để hồi hướng cho đàn na tín thí bách gia trăm họ âm dương lưỡng lợi. Cái thứ hai là gì? Để tránh cái tình trạng họ nghĩ rằng sư ở trong chùa thì chứ tổ chức cái khóa lễ pháp, khóa hội, pháp hội, khóa lễ đông người để gì? Để kiếm gì? Kiếm tiền. Xã hội phức tạp lắm các quý vị. Cho nên họ nghĩ rằng chùa nào cũng giống chùa nào, cứ đông người đến là ông sư chủ trì, là ông tổ chức bày ra hết các trò này trò nọ để kiếm tiền xã hội. Kiếm tiền là Phật tử. Cho nên tránh vậy. Cái gì mình tránh gì? Cái nghiệp khẩu cho chúng sinh, cho mọi người được thì càng tốt. Tránh được cái gì thì tránh. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trong quá trình tu tập để đạt được cái gì? Cái sự nhất tâm. Ở đây đang nói về sự, cho nên hôm nay nói về sự. Sự tức là gì? Tức là sự vật, là hiện tượng, là cái gì nó biểu thị bằng hình tướng, bằng gì? Bằng ngôn ngữ, bằng lời nói. Thì đó gọi là gì? Gọi là sự. Đó. Sự tức là sự vật hiện tượng ấy. Ví dụ như này, đây thì cái cốc nước này, nó có hình dáng này, nó là gì? Là vật. Còn cái này, đó là gọi là, cho nên lấy cái ví dụ như thế chúng ta mới rõ được cái gì là sự tướng. Còn gì? Còn về lý thì, lý thì nói gì? Nó không có hình tướng. Thế nó thuộc về gì? Về ý nghĩ, về tâm thức của chúng ta. Thế nó gọi là về lý. Còn về sự là gì? Nó thể hiện ra bên ngoài bằng hình tướng. Ví dụ như vì mình phải lập thời khóa để công phu tụng kinh niệm Phật, mình phát nguyện là một ngày phải niệm gì? Niệm Phật 10 chàng, thì niệm đến 8 chàng mình nhất định là gì? Cố cho nên đủ 2 chàng. Và mình phát nguyện mỗi ngày ít nhất thì niệm Phật 10 chàng, thì phải đủ 2 chàng nó mới nghỉ. Còn chưa đủ lại gì? Nhất định là không nghỉ. Nếu vì một cái công việc gì đó bất khả kháng trong cái lúc này không niệm đủ được 10 chàng thì đến tối lại niệm thêm cho đủ 2 chàng mới đi ngủ. Còn chưa đủ 2 chàng, hôm nay mình chiếu này, nay mình làm chưa đủ 10 chàng này thì nhất định phải đủ 10 chàng mới đi ngủ. Cho nên đó, cho dù vào phòng ngồi lên rồi, nằm vào rồi, nhưng mà nghĩ là mình chưa đủ cho nên ngồi dậy khoanh chân thế kiết già hoặc bán già gì để thẳng lưng để niệm Phật gì thêm 2 chàng nữa mới đi ngủ. Đấy gọi là gì? Sự tướng phát nguyện. Ngày niệm Phật 10 chàng hoặc 100 chàng thì phải đủ 10 chàng hoặc đủ 100 chàng theo như mình phát nguyện rồi thì mới gì? Mới ngủ. Hoặc ngày mình phát nguyện tụng một bộ kinh Địa Tạng, nhưng mà gì? Chưa tụng hết một bộ kinh Địa Tạng thì đến tối lại gì? Phải đọc cho hết đó, bộ kinh Địa Tạng đó gì? Mới đi ngủ. Đấy gọi là sự tướng. phát nguyện, không để cho tâm bị thoái chuyển. Đó, ngày mình phát nguyện phải tu được ba thời thì phải tu đúng ba thời. Giờ này có khách không tu được, có việc không tu được thì khuya thế thì ngồi để tu. Người thân đi ngủ hết rồi, mình ra thì mình không chuông mõ, mình đọc kinh trước ban Phật và ban thờ thần linh gia tiên, nhà mình cho đủ đi cái thời đó. Đấy gọi là phát nguyện sự sướng. Ví dụ mình phát nguyện 49 ngày, 100 ngày hoặc 21 ngày vân vân, hoặc 7 ngày phát nguyện, 7 ngày tụng kinh Địa Tạng, hoặc là tụng kinh gì đó, hoặc tu gì đó, thì mình mỗi ngày mình phát nguyện tụng ba thời, nhất định là phải được ba thời. Khách họ vào cái giờ đó, khách họ đến, ông thông gia đến chơi hoặc là bạn thân đến chơi, mình không thể đuổi họ về, phải tiếp khách, thậm chí phải ăn cơm. Khách ăn cơm xong 10 giờ 11 giờ đêm vẫn thắp đèn để đọc cho hết gì thời kinh ấy. Đó gọi là sự tướng phát nguyện. Ví dụ 7 ngày mỗi ngày tụng 3 thời, mỗi thời một quyển kinh Địa Tạng thì phải tụng cho hết, không để thoái chuyển, cho dù bận gì cũng thế, hoặc là có dù gì ốm đau nhức đầu sổ mũi vân vân, đã phát nguyện rồi ốm cũng gì cũng tụng. Thầy nhớ ngày xưa năm 2006 thầy có một lần phát nguyện nhập thất, vào thất đến ngày thứ hai thì bị ốm, bị sốt, sốt phải đến 39-40 độ, áng áng thế chứ không mang cái cặp nhiệt độ vào, mà cũng không nói cho người ở ngoài biết nữa. Và bình thường thì mỗi một ngày thì phải có 6 thời tu, mỗi một ngày ít nhất 6 thời tu, mỗi thời là 2-3 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ, ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Một ngày 6 thời tu như vậy, còn lại là đọc sách và viết sách, nghiên cứu, đọc sách và viết sách. Một đêm chỉ ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ trở lại thôi, ngủ trưa 30 phút, còn là ngủ tối khoảng 3 tiếng rưỡi, 12 giờ mới đi ngủ, 3 giờ dậy. Đó. Buổi trưa thì 12 rưỡi nghỉ, 1 giờ dậy, 30 phút, ngày tối đa là 4 tiếng nữa, ngủ nghỉ. Và vào đến ngày thứ hai, thứ ba bắt đầu thì sốt nặng, sốt và đau đầu, nhưng nhất định là không bỏ thời khóa. Và phát nguyện là gì? Nghĩ là gì? Nếu mà mình bỏ thời khóa thì coi như cái gì? Cái kỳ nhập thất một này là mình gì? Mình thua rồi. Mà cũng nhất định là không nói ra ngoài cho các Phật tử ở ngoài hộ thất là biết là mình đang ốm, đang sốt nữa thôi, không nói cái gì cả. Cứ tu như vậy đến thì ngày hôm sau thì thấy đỡ, ngày hôm sau nữa thì khỏi, tức là đến ngày thứ năm thì khỏi hẳn. Vượt qua những cái gì? Những cái thử thách như thế mà mình không thì không thoái chuyển. Bình thường lên sốt mà ốm mà đau bình thường, không phải cái lúc mình phát nguyện nhập thất á. Thưa các vị, là gọi nằm gọi đệ tử lên bóp chân bóp tay và gọi gì bác sĩ vào, y tá vào để truyền gì, truyền nước ở bên cạnh ngay. Vì sao? Vì sợ gì? Sợ chết. Vì sợ chết. Nhưng mà lúc nhập thất á thì khác, chết thì về với Phật, đã phát nguyện rồi thì chết thì gì? Về với Phật, sống thì tu và hoằng pháp, chết thì về với Phật. Nhưng còn bình thường như thế này là sợ chết lắm. Thầy còn sợ chết huống gì các Phật tử, đúng không? Có người đang nghĩ như thế đấy. Và thầy còn sợ chết huống gì chúng con. Bình thường chúng ta mà chưa kiến đạo, chưa thấy đạo thì ai sợ chết các vị? Vì chết mình không biết là mình đi về đâu, cho nên là sợ. Đấy, cho nên nói về lý nhất tâm niệm Phật thì chúng ta phải dành thời gian chuyên nhất, vạn duyên buông xuống, phát nguyện 7 ngày tu tập thì 7 ngày tu tập cho nó tinh tiến. 7 ngày lên đây để phát nguyện nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, tu hành với thầy và với các tư, thì vạn duyên buông xuống, không nghĩ tới cái chuyện là gia đình buôn bán là kiếm tiền vân vân ở nhà nữa. Kệ, buông đi, tạm thời đặt cái gánh nặng xuống đi. 7 ngày để cho tâm hồn nó gì, nó thanh tịnh, nó thoải mái, nó gần với Phật hơn, Chúng ta muốn về với Phật mà, đúng không? Chúng ta lên tu ở đây, đại đa số chúng ta muốn về với Phật. Tức là hết đời này, kiếp này con nguyện về Tây Phương. Nhưng bây giờ chúng ta phải tập, tập buông cái cuộc sống, sự tướng gia đình, yêu thương, ràng buộc ở ngoài thế gian dần dần, để chọn một cái cách sống gì? Yêu thương, nhưng mà yêu thương thì tử bi, bình đẳng, bác ái, thanh tịnh, bao la rộng lớn của chư Phật Bồ Tát. Cho nên đã buông xuống những cái gì? Nhân ngã bỉ thử, những cái gì thuộc về bản thân gia đình riêng tư của chúng ta, để phát triển một cái tình yêu thương gì bao la rộng lớn hơn, đó là tình yêu thương gì đồng thể. Còn cái của chúng ta đang có là tình yêu thương gì gia đình, tình yêu thương gì mang tính chất cá nhân nhiều hơn vậy. Chính vì như thế cho nên chúng ta mới vui mới buồn, mới khổ mới cực, theo tùy theo gì từng giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Gia đình đầm ấm sum họp hạnh phúc thì gì vui. Gia đình mà có người ốm đau bệnh tật, hoặc có người nào đi trái với cái tâm tư nguyện vọng của mình nhất thì buồn đó. Cho nên đấy là cái sự tướng của thế gian nó như thế. Nay chúng ta muốn thì an lạc thanh tịnh, nhất tâm để niệm Phật, tí tập buông xuống những cái pháp của thế gian, để học cái pháp thế gian đó, đưa vào đó. Cho nên ở đây tổ nói là gì, vạn duyên nó buông xuống một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, nhất tâm mà niệm thì dần dần cái tâm gì, cái tâm tán loạn của xưa kia sẽ được ngưng lặng, hay là sẽ được rước bật, và trí tuệ của chúng ta dần dần sẽ được hiện tiền, công đức cũng từ đó mà phát sinh, phúc báo chúng ta cũng từ đó mà sinh ra đó. Cho nên người mà niệm Phật được như thế thì ở đây tổ nói thì đồng với người tu thiền không có khác vậy. Đấy gọi là gì? Gọi là lý, gọi là sự nhất tâm. Còn lý nhất tâm thế nào? Đây tổ nói này, trên sự nhất tâm nếu tiến thêm một bước, dùng công đến chỗ trí cực. Trí cực đến là cái chỗ gì? Cái chỗ gọi là cao nhất á, thâm sâu huyền diệu á, nhất á, tinh tiến nhất á, gọi là cái chỗ mà gọi là không có chút một chút gì biếng lười ở bê chế giải đãi vân vân đó. Đó gọi là chỗ dùng công đến chỗ trí cực. Thì ngày kia tâm địa được rỗng rang thông suốt, tức là gì, gọi là tỏ ngộ, nhà thiền gọi là thoát nhiên đại ngộ. Thì chúng ta sẽ được gì, thoát hẳn cái cảnh gì, cái cảnh trần, cái cảnh thoát cái cảnh trần lao, để ngộ nhập vào gì, vào Phật tướng tam muội vậy. Cho nên khi ấy tổ nói là khi ấy thì gì, hiện tại tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi cực lạc. Tính mình chính là A-di-đà, cũng chẳng ngại gì có riêng Đức Phật A-di-đà. Câu nói này rất hay, rất thâm sâu. Nói rằng đấy, niệm Phật đạt được lý nhất tâm thì thấy là hiện tại cõi này chính là cõi Tây Phương. Nhưng cũng chẳng ngại gì có cõi Tây Phương thật ở cách đây hơn 10 muôn đức cõi Phật, như kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói. Và hiện tại thấy mình chính là gì, là tự tính mình chính là gì, A Di Đà Phật, nhưng cũng chẳng ngại gì có Đức Phật A Di Đà gì ở cõi Tây Phương cực lạc thật đó. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Trung Phong Quốc Sư mới có câu nói gì, tịnh độ tức thử phương, thử phương tức tịnh độ, tức là cõi này là gì, là tịnh độ, tịnh độ cũng là cõi này đó. Tâm ta tức là gì? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chính là tâm ta, là vậy, là ý ở đây vậy, trùng một gì, ý ở đây vậy. Cho nên tổ nói gì? Với thuyết xử lý nhất tâm, ngài Ngẫu Ích Đại Sư đã giảm biệt tường tận, tức là Ngẫu Ích Đại Sư tức là tổ thứ 9 của tông Tịnh Độ, tổ thứ 8 là ngài Liên Trì, tổ thứ 9 là ngài gì? Ngẫu Ích. Ngẫu Ích Đại Sư dạy như thế này: không luận sự trì hay lý trì, niệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc tư hoặc không khởi hiện, là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận là sự trì hay lý trì, niệm đến khai tâm, niệm đến tâm khai, thấy rõ bản tính Phật, là cảnh giới của lý nhất tâm. Đó, chúng ta thấy tổ giải thích về đi, thế nào là sự nhất tâm và thế nào là lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì tổ nói gì? Niệm Phật là đến gì? Đến cái giai đoạn gọi là gì? Phiền não dứt bặt, kiến hoặc và tư hoặc, hai hoặc ấy không có giấy khởi, thì đó gọi là gì? Gọi là sự nhất tâm. Còn niệm đến chỗ gì? Đến chỗ là tâm bừng hoát viên, được khai sáng, thấy thì thấy rõ cái bản tính của mình gì? Chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chính là gì? Là mình, là tâm mình vậy. Cho nên đấy gọi là đạt được cái cảnh gọi là sự nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến hoặc và tư hoặc làm náo loạn. Còn lý nhất tâm là không bị gì? Bị nhị biên làm náo loạn. Đấy, giải thích thêm như vậy. Sự nhất tâm là không bị kiến hoặc và tư hoặc náo loạn. Kiến hoặc tức là cái thấy đó, bằng cái con mắt đó. Tư hoặc là cái thấy bằng gì? Bằng suy nghĩ, bằng tư duy đó các quý vị. Tức là không bị kiến hoặc và tư hoặc làm náo loạn nữa. Đó gọi là đạt được niệm Phật gì? Sự nhất tâm. Người niệm Phật đạt được cảnh giới đó là không đơn giản. Còn lý nhất tâm ở đây tổ nói là gì? Người đó không bị nhị biên phân biệt. Nhị biên tức là gì? Có không, thường đoạn, thiện ác, thắng thua, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là nhị biên phân biệt. Có thì là đối với không, thường thì là đối với đoạn, rồi thì thiện là đối với ác, vân vân. Người đó thì không còn hai cái thái cực đó thì nó chi phối, nó làm loạn tâm nữa. Đó, người niệm Phật đạt được cảnh giới như thế thì gọi là lý nhất tâm, vân vân. Như thế chẳng nói chi lý nhất tâm với sự nhất tâm, người đời nay thường chẳng dễ gì đi đến. Đấy, tổ nói là người đời nay, tổ đã cách đây chúng ta đấy thì mấy trăm năm rồi, mà nói là đến lúc đấy còn người niệm Phật còn khó đạt được, cái huống chi cho mấy trăm năm sau về chúng ta. Bây giờ chúng ta là thiên về vật chất, nhưng lúc nãy các vị nhớ là cái bài giảng vì sao thầy nói về gia đình nhiều như thế, vì chúng ta thiên về vật chất, cho nên tình cảm gia đình giữa vợ chồng con cái, ông bà bố mẹ với nhau đã gì, đã rạn nứt gì rất rất nhiều. Cái lối sống truyền thống văn hóa lành mạnh, cái đạo đức đã đi xuống quá nhiều rồi. Chính vì vậy cho nên mới có chuyện bà ăn thịt gà để cho hai đứa cháu gì tựa cửa ngóng trông, con ăn cơm cá để cho mẹ quét sân ngóng chờ thầy tu, đó là thầy tu một mình. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy là gì? Là cái hiện tượng đi xuống về mặt đạo đức, về lối sống truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc của chúng ta. Nay là Phật tử, người học Phật chúng ta cần phải khơi dậy cái lối sống truyền thống tốt đẹp, yêu thương đùm bọc trong gia đình ấy. Thì sau này mới có gì? Cái kết cục trong một gia đình, trong một dòng họ, trong một xã hội, trong một đất nước mới tốt đẹp được. Từ những cái cá nhân của chúng ta tốt đẹp, có sự kết nối yêu thương, đoàn kết hòa hợp, thanh tịnh, thì một quốc gia mới gì? Mới phát triển và sống thanh tịnh và phát triển đúng với cái nghĩa gì? Cái nghĩa phát triển về mọi mặt, phát triển về kinh tế, mà đạo đức và văn hóa lối sống giờ ẹp nó đi xuống thì nguy rồi. Một quốc gia đó thì rất dễ bị mất nước trong một thời gian ngắn vậy. Có đây các quý vị. Cho nên đốt hết phúc đi thì nó hết rồi, có gì đâu. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy là tổ nói gì? nói là người tu hành chúng ta cái thời mạt pháp này khó để đạt được lý tự nhất tâm như vừa nói trên. Tuy nhiên tổ nói tiếp là gì? Với công đức của câu niệm Phật cộng thêm sự trí thiết hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh, thêm một phần phúc tuệ, dần dần tất sẽ đi đến cảnh giới tốt vậy. Đấy, đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông của chúng ta. Ngài dạy rằng, tuy nhiên thời mạt pháp này, chúng ta niệm Phật khó đạt được lý sự nhất tâm như các tổ, các bậc tiền bối trước đây. Nhưng cũng đừng có nản lòng, đừng có chán, đừng có gì, có tự ti, nghĩ rằng mình niệm Phật không được nhất tâm như các cụ, các tổ ngày xưa làm gì, có vé vãng sinh Tây Phương, cho nên bỏ Phật, bỏ đạo, bỏ gì, pháp tu, bỏ niệm Phật. Đừng. Tổ nói là gì? Tuy nhiên, với công đức của một câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật, tổ nói là công đức vô lượng, vô biên. Mỗi một câu Phật hiệu như thế, tuy chưa được nhất tâm, xử lý chưa được viên dung, nhưng mỗi một câu Phật hiệu như thế niệm lên, thì một phần vô minh sẽ gì? Sẽ vụt tắt, sẽ nhường chỗ lại cho gì? Cho công đức của người niệm Phật, của câu Phật hiệu. Vì Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta biết cái từ Nam Mô là gì? Là quy y, là quy mệnh, là kính lễ, vân vân. Chữ A Di Đà Phật, chữ A có nghĩa gì? Là vô. Chữ A có nghĩa là vô. Chữ Di Đà có nghĩa gì? Là thọ, là quang, là thọ. A Di Đà tức là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức vậy. Chứ Phật là gì? Phật có nghĩa là giác, là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn vậy. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chúng ta niệm gì? Chúng ta đang kính lạy, đang quy mệnh, đang kính lễ gì? Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức, có vô lượng trí tuệ, có vô lượng tướng hảo, có vô lượng thần thông, vân vân và vân vân. Đấy là gì? Niệm về Đức Phật, về lý ở bên ngoài, tức niệm Đức Phật Tây Phương Cực Lạc. Còn niệm về sư là niệm Đức Phật ở trong mỗi gì? Tự tính A Di Đà sẵn có trong mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta thì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật là chúng ta đang niệm gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng giác vậy. Và vì một câu Phật hiệu ấy, chúng ta trì niệm lên vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ ấy, vì vậy mà vô minh nghiệp chướng, phải gì? Nhường chỗ cho trí tuệ quang minh công đức vậy. Giống như căn nhà này, căn phòng này, giảng đường này, những ánh bóng, ánh sáng của bóng điện gì được công tắc bóng điện được bật lên, ánh sáng sẽ bị gì? Xua đi. Một bóng bật lên, bóng tối trong căn phòng lớn này hết chưa? Chưa. Hai bóng bật lên hết chưa? Chưa. Ba bóng bật lên gì? Hết chưa? Chưa. Nhưng mỗi một bóng được bật lên thì bóng tối gì? Dần xua đi. Nhiều bóng điện trong căn phòng này bật lên thì bóng tối gì? Sẽ bị xua đi, sẽ bị đuổi, bị đánh tan đi hết vậy. Mỗi một câu Phật hiệu có công đức cũng tựa như gì? Quang minh, ánh sáng, ánh đèn, ánh điện trong căn phòng này. Còn vô minh thì ví như là bóng tối ở trong căn phòng này. Nói như vậy chúng ta có hiểu được không? Hiểu hả? Nói như vậy mà không hiểu nữa thì thôi, thầy cũng gì? A Di Đà Phật. Thầy lạy các cụ để nghỉ, cho các cụ đi ăn cơm, cho các cụ về. Nói thế mà không hiểu nữa thì đúng thôi. Nghỉ trong ăn cơm trong về. Ăn xong trong về để các cụ đi chơi, các cụ gì? Để các cụ chuẩn bị để tiếp sau để vào chầu Diêm Vương. Thế thôi cho nó nhanh. Còn các cụ muốn về Tây Phương để chầu Phật đó thì ít nhất thì cũng phải hiểu được chút xíu chứ. Có hiểu được thì mới làm được. Có làm được thì mới gì? Có hiểu thì mới làm đúng. Có làm đúng thì mới có công đức. Còn bây giờ các vị không hiểu mà làm, đến chùa mà coi ông thầy như là gì? Là ông thần, ông thánh, ông Phật, ông Bồ Tát, băng phúc giáng họa. Cứ bảo là cúng giàng, đi cúng giàng đi thì nhiều công đức lắm. vân vân như thế, để các vị cúng dường cho các quý thầy, mà các quý thầy không làm cho các Phật tử hiểu được thế nào là Phật pháp chân chính, càng tu càng mê mờ tôn trọng cung kính vị thầy một cách gọi là thần tượng, một cách gọi là thái quá, thì chẳng khác gì, các vị đến chùa mà như thế thì chẳng khác gì một số các tôn giáo ngoại đạo vậy. Họ cung kính cái vị giáo chủ, cung kính cái vị gì sáng lập cái tôn giáo ấy như là còn hơn cả cha cả mẹ của họ vậy. Nguy hiểm. Các vị đến đây thầy không bắt các quý vị, không muốn các quý vị cung kính thầy hơn cung kính tôn trọng bố mẹ các quý vị. Thầy mong là các quý vị gì trọng Phật kính tăng như lời Phật dạy là được. Mà Phật dạy thì chúng ta cũng phải cung kính tôn trọng cha mẹ người thân của chúng ta như cung kính tôn trọng Phật vậy, như cung kính tôn trọng Tam Bảo vậy. Là thế. Hôm kia tôi nghe một sư thầy nói với tôi rằng ở cạnh chùa nhà sư thầy có một Phật tử trước đây cũng hay ra chùa, gia đình rất là nghèo, nghèo đến nỗi là năm nào xã với thôn cũng phải gì cứu trợ, có nghĩa là phải đi gọi là đưa danh sách nhà nghèo để phải ủng hộ đó. Cứ đến Tết lại thì chính sư thầy đấy Tết lại phải cho gì, cho quà Tết, để cho Tết lại thì nhà chùa kết hợp với xã với thôn đấy để cho quà Tết thì số hộ nghèo á, năm nào cũng phải cho. Thế sư thầy nói là cách đấy mấy bữa bà mẹ hay là bố gì đó, các thầy nói tôi không nhớ là bố hay mẹ gì đó bị mất. Thế hàng xóm láng giềng họ đến họ cũng thương, ở đây hoàn cảnh gia đình không có cái gì, cho nên họ đến họ thương, họ đến phúng viếng thì mỗi người cái phong bì không biết là bao nhiêu, 100, 250 triệu gì đó thì không biết bao nhiêu, có nghĩa là được cái tập phong bì cũng dày lắm và cũng dày, thầy bảo là cũng khá dày nhưng không biết là bao nhiêu tiền. Hôm trước làm ma cho bố xong, hôm sau đó đem toàn bộ cái số tiền đó đến một ngôi chùa cúng dường hết, không để lại một đồng nào. Thế thì họ hàng họ phản đối, họ bảo là chúng tôi thì cũng không mong là chị phải chia cho chúng tôi cái gì cả, bởi gia đình nhà chị rất hoàn cảnh. Thế là các bác các chú trong họ ấy nói như thế, nói rằng chúng tôi không cần là chị phải chia thì cho chúng tôi mỗi người một tí. Chị đi chùa thì chúng tôi biết rằng đấy là cái việc tốt, vì chính chúng tôi thỉnh thoảng cũng ra chùa, đấy là việc tốt. Chị bảo đem cúng dường để cầu siêu cho bố, đúng rồi, bố phải cầu siêu cho gì ông cụ, thế là bố đấy đúng không, ông cụ là bố là gì nữa cho bà cụ là mẹ nhớ rồi, ông cụ chị cầu siêu cho ông cụ thì chúng tôi thì cũng rất là hoan hỉ. Nhưng cái điều kiện hoàn cảnh gia đình của chị rất khó khăn như thế, chị đem cúng một phần hoặc đem cúng một nửa thì chúng tôi không nói gì, còn lại hai phần hoặc một nửa chị để lại chị cho con của chị đi học, đứa con năm nay mới đang đi học cấp 3. Bình thường chị không có tiền, chị còn đến xin chúng tôi để cho cháu nó đóng học, chúng tôi thương các cháu cho nên cho chị đâu có tiếc đâu. Nhưng bây giờ từ bây giờ trở đi một đồng gì chúng tôi cũng không cho. Chúng ta thấy không? Hỏng rồi. Đi làm công đức như thế là nguy rồi. Chúng ta phải, cái các cụ ngày xưa nói là gì? Nói cái cách đi làm công đức cũng dạng như thế, nói là gì? Nói là bố mẹ người thân con cái một đồng một cắc chúng chẳng dám cho, mang đến cũng dạng như thế là cũng gì? Không chuẩn đâu. Thầy nói với các vị không chuẩn đó. Cho nên cúng dường nó phải xuất phát bằng từ cái tâm chứ không phải là gì, là nhiều mà được phúc lớn đâu. Cái tâm hiểu đúng chính pháp, làm đúng chính pháp thì nó mới chuẩn, mới tốt, công đức mới được viên mãn được. Cúng dường mà để cho cả họ hàng, để cho cả gì, làng xóm láng giềng họ bức xúc, họ không bằng lòng, sai rồi các quý vị. Các vị thấy sai không? tôi thấy sai. Chính những ông bác, ông chú, những người trong họ, họ bức xúc. Mà cái sư thầy, cái thầy nói gì? Sư thầy, cái thầy cũng nói là gì? Con cũng không chấp nhận được thầy ạ. Mặc dù là cô ấy mang đến chùa, cô ấy cúng đấy, nhưng con không chấp nhận được. Thầy chùa mà ngửa tay mà đoán nhận hết những cái phần đó thì cũng không được vậy. Gia đình người ta nghèo đến nỗi mà phải hàng năm thì nhà chùa với xã về thôn phải cứu trợ rồi. Thế mà đến mà ngửa tay ra mà đoán nhận tất cả cái tập phong bì người ta làm dỗ bố người à làm ma bố người ta mang hết như thế không được. Cái này là tham. Tôi không biết là sư thầy cái vị nhận cúng dường đấy có biết không. Tôi bảo nghĩ là biết mà nhận nó thì tham. Còn không biết mà nhận nó thì còn là đỡ bị trách thôi. Qua đây thì cũng nói để chúng ta thấy cũng không thể trách cái sư thầy chủ trì cái ngôi chùa mà nhận phong bì của cô ấy được. Thì không biết là thầy có biết hay không. Nhưng mà thì trách cái gì? Các Phật tử đi chùa chúng ta không hiểu về đạo. Mà chúng ta thì mơ hồ, chúng ta coi cái việc cúng dường, coi cái sư thầy ấy nhận sự cúng dường của chúng ta như là một đấng gì tối cao, nhận cái sự cúng dường của chúng ta có thể giải quyết hết cái vấn đề tâm linh, vấn đề đời sống xã hội ABC tất tần tật cho chúng ta là gì? Sai rồi. Nguy hiểm. Đó. Cho nên nó qua câu chuyện này. Câu chuyện là mới. Cái đấy ngày hôm kia tôi được nghe. Rất nguy hiểm. Và như thế thì để cho ít nhất là cả họ hàng, cả gì nhân dân các Phật tử trong cái xóm đấy, trong cái xã đấy thì họ coi thường gì đạo pháp, họ hiểu sai về gì, về Phật giáo của chúng ta, về việc cúng dường của Phật giáo chúng ta, nguy hiểm vô cùng. Cho nên các Phật tử chúng ta từ giờ trở đi, đây cũng là một bài học, qua đây cũng là một bài học kinh nghiệm để chúng ta gì cúng dường thế nào cho nó chuẩn, cho nó đúng chính pháp, chứ không cứ phải là gì nhiều là gì mới tốt đâu. Ít mà thành tâm còn hơn nhiều là gì mà cái kiểu như thế nguy hiểm lắm. Đó, đây cũng là một bài học xương máu để cho gì đạo tràng chúng ta và các Phật tử chúng ta, từ đó chúng ta gì có cái trí tuệ để mà quán chiếu, để mà xoay xét. Nếu gặp một cái quý thầy nào đó lúc nào cũng gì chỉ chăm chăm về cái việc cúng dường hay là nhận cúng dường hay là gì gì đó, chúng ta cũng gì nên tránh đi vậy. Thì trong nhà Phật Đức Phật cũng không muốn cho gì cho những tăng ni, những người xuất gia như chúng tôi gì lúc nào cũng chỉ nghĩ về cái đó. Nghĩ về cái đó là gì? Chính là chúng tôi là hỏng rồi, chính các quý thầy hỏng rồi. À, nên đấy. Và mình lại đi tạo điều kiện cho các thầy của mình, cho người thầy của mình tôn kính hỏng đó là nguy rồi. Đấy. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng đấy, nói về gì? Nói về công đức. Là công đức ở đây thì tổ dạy là gì? Do chính câu gì chỉ danh hiệu Phật mà sinh ra. Công đức ấy mới là công đức gì viên mãn. Công đức ấy mới là công đức có thể gì có thể phá được các phần vô minh vậy. Trí tuệ khai mở, công đức viên mãn, đới nghiệp vãng sinh hoặc tự tại vãng sinh đối với hành giả tu theo tịnh độ chúng ta vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, cứ hành trì lâu ngày như thế thì lo gì không tiến đến chỗ gì mỗi niệm khai ngộ được hảo cảnh, gọi là một phen đề khởi, một phen gì lộ bày cảnh giới, tức là một phen nó để khởi niệm, tức là một phen để khởi câu gì Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì chẳng có ngại gì một phen gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gì hiện ra trước mắt, không sớm thì muộn, tổ nói gì ắt sẽ gì có ngày thành công, ắt sẽ có ngày được viên tròn cái quả nguyện của mình vậy. Cho nên dù là căn tính thời mạt pháp, nếu thiết thực dụng công chỉ danh niệm Phật, trình độ xử lý nhất tâm đối với chúng ta chẳng phải tuyệt phần hy vọng vậy. À, có nghĩa là có thể không được ngay kiếp này đời này, nhưng chẳng phải là tuyệt phần hy vọng, chỉ cần được đới nghiệp vãng sinh thôi, về Tây Phương Cực Lạc, cái đó thì tự nhiên sẽ được, chỉ trong một sát na vậy. Hết giờ. Hết giờ. Thôi, đứng dậy hồi hướng thôi và tụng kinh, ăn cơm, nghỉ và chiều lại tụng kinh. Thế là... À, hôm nay, hôm trước thì có thông báo là vì đạo tràng chúng ta cũng có nhiều các Phật tử đến thì tin là làm lễ cầu duyên cho con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại. 2, 3, 4 hôm qua có một chú là hơn 40 tuổi đến, vẫn đến, người thân vẫn đưa đến để cầu duyên. Khổ thân. Cái khổ mà ngoài đời thế mà. Kể cả 50 tuổi mà chưa có gia đình, bố mẹ vẫn muốn cho con có. Có gì? Có gia đình. Đấy là quy luật ở thế gian. Khổ lắm. Cho nên muốn thành, thầy muốn hôm trước thì nói là muốn thành lập một cái gì? Một cái ban liên lạc, gọi là cái ban liên lạc. Để cho gì? Các bậc phụ huynh, tức là bố mẹ đó, với các anh, các chị, nam thanh, nữ tú mà tuổi đã tam tuần, tứ tuần, thậm chí là ngũ tuần. Nhưng mà vẫn chưa thì chưa hội đủ duyên lành, nhưng mà cũng chẳng có đủ duyên để xuất gia tu hành, bố mẹ vẫn bắt rồi đi kết hôn. Thì thầy nghĩ rằng cũng là một cái nơi, chùa không phải là cái nơi đấy, nhưng mà các Phật tử chúng ta tại gia có thể được làm cái nơi gì kết nối đấy. Không biết các vị có muốn không? Có muốn không? Chùa thì nhất định không làm rồi, vì Đức Phật thì không cho các vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, những người xuất gia gì làm mai làm mối. Vì làm mai làm mối thì phạm vào cái giới gì, giới của các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, những người xuất gia. Nhưng Phật tử tại gia chúng ta thì có thể làm được. Nếu mà làm thì để cho thầy đồng ý làm, thầy xem trong hội trường này có bao nhiêu vị đồng ý làm để giơ tay. Ai đồng ý không làm cái việc nhà chùa, nhà chùa chỉ lo tu tập giải thoát, cầu vãng sinh Tây Phương thôi. Còn việc xã hội, việc vợ chồng, con cái, gia đình ở xã hội chúng con thì thầy không phải bận tâm, giơ tay. Thế thì từ giờ trở đi thầy không phải bận tâm một chút gì về cái vấn đề gia đình các quý vị. Nào, 2, 3 giơ tay nào. Không có cái tay nào giơ lên được. Khổ thân tôi. Đấy. Thế là việc đạo á chưa qua, việc đời lại phải đi, lại phải gánh tiếp. Vậy thì ai đồng ý là gì? Tất nhiên trong nhà chùa các quý thầy không đứng lên làm, nhưng mà có một cái tổ liên, nhóm liên lạc có do các Phật tử chúng ta thì thành lập lên để liên lạc qua một cái nhóm, một cái tổ liên lạc ấy để có sự kết nối. Nào, với giới thiệu là nào, con nhà A, con nhà B, cho nó gặp nhau, hay là bố trí gặp nhau, hay là như thế nào đó. Thì cái này thì nghĩ kệ các quý vị, thầy không phải phải hướng dẫn cái đó, đúng không? Các quý vị ở ngoài đời cái này thì quá thạo rồi. Nếu mà ai mà đồng ý là có một cái ban liên lạc đó để vừa lên lễ Phật Pháp Hội để cầu duyên cho các con, nhưng mà thông qua cái ban liên lạc đó thì ban liên lạc thì có sự kết nối cho các anh, các chị tìm hiểu lẫn nhau, hai bên gia đình tìm hiểu lẫn nhau, hai nhà đến nhà nhau, gắn hai chữ xong nghỉ lên gì? Lên trước nhà của nhau, trước tốt hay xấu? Việc thế gian chúng ta đấy là tốt. Ai đồng ý cái việc đó, thành lập một cái ban liên lạc đó để giơ tay. Đấy. Quả thật là từ giờ mình lại khổ thêm đấy mà. Thôi được rồi, thế thành lập cái ban này bây giờ trước tiên gì? Thầy thành lập lên một Phật tử là trưởng ban đó. Còn xong rồi đồng chí trưởng ban này, Phật tử trưởng ban này, trưởng cái nhóm này sẽ ra mắt và thêm cho gì mỗi đạo tràng có một hoặc hai người vào trong cái thành viên của mình, xong kết nối các đạo tràng với nhau. Ví dụ đạo tràng Quan Âm ở Hòa Bình, hay là đạo tràng gì, Văn Thù ở Sơn Tây chẳng hạn, đạo tràng Địa Tạng ở Long Biên chẳng hạn, vân vân. Thế bắt đầu các vị trong cái đạo tràng đó có người phải kết nối với nhau, với trưởng nhóm đấy, xong bắt đầu kết nối với nhau, xong ABC như nào là kệ các vị, thầy không phải hướng dẫn cái đó. Đấy. Ra mắt luôn hay là hay là thế nào? Ra mắt luôn nhá. Đây, hôm trước thầy thấy vợ chồng chú Đạt Hương ấy, tuổi cũng còn trẻ, cũng là rất khéo. Thầy nghĩ là thôi thì đạo tràng chúng ta nếu đồng ý bầu chú Đạt đã làm trưởng nhóm này thì hoan hỉ cho mà chàng pháo tay. Rồi, được rồi. Sao thế được rồi, còn đấy là mới thì mới ấy thôi, chứ còn như thế nào đó thì bầu chú Đạt rồi, chú Đạt sẽ lấy gì? Sẽ lấy những người trong cái nhóm này vào. Xong rồi đưa một cái danh sách cho thầy. Xong rồi gặp sư cô Đàm để hỏi danh sách của các đạo tràng. Gọi điện cho tổ trưởng tổ phó các đạo tràng, ông giới thiệu người vào, xong bắt đầu rồi có cái sự kết nối với nhau. Xong các vị tự làm với nhau, cái này thầy tuyệt đối nha, các sư không dính cái vụ này đâu nha. Đấy, nhớ các thầy thì có giới gì, giới luật là không được tham gia cái này. Nhưng cũng thế chứng minh cho các vị làm cái này, để cho gì, khổ các ông bố bà mẹ 60-70 tuổi mà con gì, 40 tuổi mà vẫn chưa có gì hết thì nóng lòng lắm, sốt ruột lắm. Thôi, Phật Pháp bất ly thế gian giác, đem lại cái gì tốt đẹp cho thế gian thì Phật Pháp thì cũng chung tay xây dựng với xã hội. Nhưng mà cái này là để Phật tử đứng lên làm, các sư nhất định không làm, cấm các sư tăng sư ni ở trong chùa tham gia và làm cái này. Thống nhất thế nhá. Và chú Đạt lên đây để ra mắt đó. Chú Đạt cô Hương đâu, đang đứng bên cạnh, hai vợ chồng đứng bên cạnh ra mắt chụp kiểu ảnh hoan hỉ đó. Đây, một là tổ trưởng, một tổ phó rồi. Lên đây, hai vợ chồng lên đây ra mắt trước ra, còn thì hoạt động như thế nào các vị tự bàn với nhau.
Hai vợ chồng là tay xuống, bây giờ cho một kiểu chụp ảnh nè. Hai vợ chồng vậy thì bên là hai bên mặt, còn hai bên mặt rồi, hai vợ chồng hai bên, hai vợ chồng hai bên nó mới thành đôi, nó mới cân.
Các Phật tử công nhận là hai vợ chồng hai bên nó thành đôi, nó mới cân. Thầy như là cái người gính, còn hai vợ chồng hai bên. Nha, để hoan hỉ rồi, đạo tràng chúng tôi hoan hỉ cho một tràng vỗ tay. A Di Đà Phật. Từ giờ trở đi nha, các Phật tử lên làm lễ pháp hội cầu duyên, với làm sớ cầu duyên đó thì dâng lên Phật, còn kết nối thế gian thì đây gọi là gì, tổ trưởng hay nhóm trưởng đây nhá. Phật tử cái gì Đạt,
còn là Chí Đạt.
Phật tử Diệu Âm Chí Đạt, còn phó là gì, là Diệu Âm Tịnh Hương. A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn các Phật tử và chúng ta làm lễ hồi hướng. Chụp ảnh chưa, chụp chưa, chụp rồi đúng không? Rồi, thế được rồi, chúng ta hồi hướng. A Di Đà Phật. Khổ thân. Đấy, muốn về Tây Phương mà cũng chưa về được ngay, thế đấy. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Yeah.